Hôm nay là ngày đầu tuần, ngày đầu trong tuần lễ. Cảm ơn Chúa. Anh chị em chúng con nhóm học với nhau với chân Chúa. Với bệ trên Ngài, để hát ngợi khen tôn vinh Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúa ban phước cho chị Hoa. Hôm nay là người hướng dẫn chương trình được đầy ơn phước trước mặt Chúa và trước mặt mọi người. Và những bài chia sẻ chúng con học với nhau cũng thành Chúa. Chúa đổ đầy ơn phước trên từng người và dân Chúa bằng thánh Chúa siêu việt. Chi gian muôn vật do tay Xin Chúa sáng tạo chúng. Ô Chúa của tôi, lòng cảm kích bao kinh khởi. Tôi xem sao trời, tôi nghe muôn tiếng sấm rền nổ. Sấm khâm đó đây, vì Chúa ơi vô bờ. Hồn người khen Chúa, Ô Chúa tôi đứng Chúa trời. Chúa đấng siêu việt, hình thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, Ô Chúa tôi đứng Chúa trời. Vì Ngài đại năng, khi tôi lên hòm non cao trong xuống dưới vực thẳm, núi rồng răn rèo hòa tấu khung ca êm đềm. Tôi vô sâu rừng buồn cây trên có mộng xanh, yêu dân tiên chim mừng hót cung ca thanh bình. Hồn người thánh Chúa, Ô Chúa tôi đã Chúa trời. Chúa đấng siêu việt, quyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, Ô Chúa tôi đã Chúa trời. Vì Ngài đại khi tôi suy nghĩ cha say con dáng thế chiều trên, đã chẳng thiết khéo ngày phó ca cho tôi rồi. Hồi ơn sâu rộng xưa tôi đâu nghĩ đến thương ấy. Chúa trên huyết tuôn vì gánh thế tôi muôn tội. Hồn người khen Chúa, Ô Chúa tôi đã Chúa trời. Ô Chúa siêu việt, vinh thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, Ô Chúa tôi đứng Chúa trời. Xin Ngài đại năng, cao cao viên nói. Khi vua lại hồi, vang vang muôn ngân tiếng cùng tao. Đến tim ruột tôi về với Chúa trên thiên đàng. Tâm tôi vui mừng, khiêm nhường cung kính bái phục mãi. Ở đó chúc tôn Ngài lớn bay ơn trung trang. Hồn người khen Chúa, Ô Chúa tôi đã Chúa trời. Chúa đấng 求的救你应该不公红爱跟救不救对的救见明爱来那当大云来cảm ơn Chúa vì Chúa chúng con là thánh Chúa siêu việt và chúc nào cũng con hồn chúng con thật là thương ngài. Amen. Cảm ơn Chúa.
Amen. Amen. Chúa con phước thu.
Dạ. Yeah. Cảm ơn cô Hồng.
Amen. Cảm ơn Chúa. Vì ngài đại năng cao cả quyền oai. Ngoài ngài ra không ai như ngài. Ngài có quyền năng như ngài. Cảm ơn Chúa. Anh chị em bên con ai muốn tôn vinh Chúa nữa không? À, thì tôn vinh Chúa. Mà nếu không thì Hoa kính mời Mục sư Hải cầu nguyện cho buổi học sáng hôm nay.
Dạ, Hồng nói khen Chúa mời. Ơn Chúa lòng ghi sâu.
Amen. Dạ, xin lỗi khen.
Xin dân cho tờ giá muôn lời trái tim chân thành ghi ơn ngài, ơn ngài không bao giờ nhạt phai dù tháng năm đổi thay hân hoan ca ngợi vua trên trời đã ban Jesus cho một người ăn năn về cùng cha tôi lối xưa được ta Chúa khiến những kẻ yêu mình lên trong Chúa những kẻ khó được sau ơn Chúa Jesus yêu tư ngày đêm siêu quá ước mơ chiến chúa những kẻ không cùng được nâng đau những kẻ vỡ lòng được yêu dấu trong tay sẽ xô bị nàng chẳng vỡ lâu xin dâng cho thơ ra một lời trái tim chân thành ghi ơn ngài ngài không bao giờ nhạt phai dù tháng năm đổi thay hân hoan ca ngợi vua trên trời đã ban Jesus cho muôn người ăn năn về cùng cha tội lỗi xưa được tha Chúa khiến những kẻ yêu mình lên trong Chúa những kẻ khó được giao ơn Chúa Jesus yêu thương ngày đêm siêu quá sương mơ chiến chúa những kẻ không cùng được nâng đau những kẻ vỡ lòng được yêu sâu chúng ta yêu thương bị nàng chẳng vương lo âu cha ơi những ơn chúa ban chúng con ghi sâu amen cảm ơn chúa
amen
cảm ơn chúa
dạ yeah, xin chào ban phật cho chị Hồng
mình xin hát một bài được không à
dạ dạ được được chị Phương mời chị Phương tôi yeah. Chúa
chính là cha con chúng con trên trời con tạ ơn cha cho chúng con thêm một lần nữa cơ hội để mà hát tôn vinh Chúa cũng như thông công với ngài cùng nhau thông công với ngài con tạ ơn Chúa con xin hát bài bên tôi là Chúa Giêsu xin Chúa lắng nghe trong danh của Chúa Giêsu Christ amen Một người bạn đường thân mật, một bạn đường yêu dấu, ở luôn bên cạnh tôi sẽ chia bao buồn vui. Một người đầy lòng nhân từ, tràn đầy lòng thương xót, ở luôn bên cạnh tôi chính là Giêsu. Luôn luôn bên cạnh tôi là Cứu Chúa Giêsu. Luôn luôn bên cạnh tôi Chúa ban niềm vui. Bao nhiêu ôi tội tôi Chúa đã gánh thay rồi. Yêu thương tôi trọn đời là Chúa Giêsu. Ngài làm ngừng trận ba đào, Ngài làm ngừng cơn bão, Chúa đưa tay quyền năng giữ tôi trong bình an. Hồi gặp hoạn nạn lo buồn, Ngài dịu dàng nấn nớ, ở luôn bên cạnh tôi chính là Giêsu. Luôn luôn bên cạnh tôi là Cứu Chúa Giêsu. Luôn luôn bên cạnh tôi Chúa ban niềm vui. Bao nhiêu ôi tội tôi Chúa đã gánh thay rồi. Yêu thương tôi trọn đời là Chúa Giêsu. Trọn đời lòng này ngưỡng mộ, trọn đời ngợi ca Chúa, hát lên câu tình thương, tiếng ca vang ngàn phương. Rồi ngày nào về thiên đường, đời đời còn vui hát, ở luôn bên cạnh tôi chính là Giêsu. Luôn luôn bên cạnh tôi là Cứu Chúa Giêsu. Luôn luôn bên cạnh tôi Chúa ban niềm vui. Bao nhiêu ôi tội tôi Chúa đã gánh thay rồi. Yêu thương tôi trọn đời là Chúa Giêsu. Tạng Chúa, chúng con có một Đức Chúa Trời yêu thương ở cùng với chúng con. Chúng con đổi ơn Ngài. Amen. Cô Hồng ơi, hồi nãy cô Hồng hát cái bài đó tựa gì vậy cô Hồng?
Dạ, cái bài đó tựa là Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu. Bài đó nhạc tiếng Anh là Give Thanks. Nó dịch ra tiếng Việt.
Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu. Bài đó nghe rồi mà lâu quá. Ơn Chúa, ơn Chúa, ơn Chúa. Ở trong cái quyển sách Thánh Ca này không có bài đó. Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu. Không có. Dạ. Cái bài đó hồi nghe lâu lắm rồi. Bữa nay nghe là cô Hồng hát là hát thấy cảm động quá. Tạ ơn Chúa.
Dạ. Cảm ơn Chúa.
Amen, cảm tạ Chúa, xin Chúa ban phước cho chị Phương. Chị em mình con ai à, một con vinh dự nữa không? Nếu không thì hoa kính mời mục sư Hải cầu nguyện cho buổi học sáng hôm nay.
Cảm ơn Chúa, tôi ở tới 10 giờ phải đi cơ họp ở bên VN. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Lạy Cha toàn năng của chúng con, được quyền năng cho đời trời, con cầu xin Cha ban ơn và thâm giếng mọi chúng con sang hôm nay ở bên Mỹ và tôi. Chúa cho chúng con đến với Ngài trong ơn lành của Chúa, trong sự thâm giếng của Thánh Linh Ngài. Con cầu xin quyết xin Cha ban thanh tẩy chúng con qua dòng quyết của Chúa Giêsu. Ngài đang bị ảnh hưởng của những quyền lực thế lực tội tâm đang áp bức trên tâm linh thể xác tâm ở Việt Nam quý vị dân ạ. Cảm ơn con công bố quỷ phá con người của sạch tăng ba vị như là chú nói là con Đức Chúa Trời để hiện qua được quỷ phá ra được quỷ phá con công công bố quỷ phá, amen, quỷ phá công việc của Satan và gọi những tai sai của Satan và gọi những đôi cách của nó phải bị quỷ phá, amen, dân dự cao dự đặt thấp này, amen, bên đất dự đặt, amen, amen, chứ. Nên Chúa Giêsu cũng công bố quỷ khai hết mọi công việc của Satan, mọi ảnh hưởng của nó, amen, ảnh hưởng trên sức khỏe thân thể của ông Trương cũng phải bị bệnh khóa từng nhân thi dự tội từng nhân thi dự tội bệnh khóa mọi âm mưu kế hoạch của nó kết cung công việc Chúa con cái cơ chế và bị bệnh khóa và công bố quỷ khóa và cách chức mọi ảnh hưởng của nạn nhân mọi áp bức của nó trong nhân thi dự tội sự khẳng nhận amen cảm ơn Chúa Giêsu công bố sự tự do trên đời sống chúng con amen tự do mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng con amen còn của cả vua chuộc amen amen và Chúa Giêsu và dòng quý của Chúa mang sự tha thứ mang sự amen cảm ơn Chúa giải phóng cứu chuộc mua chuộc amen cảm ơn Chúa Giêsu còn công bố sự tự do amen và dòng quý của Chúa Giêsu và thập tự do cái chữ mà chúng con công bố sự đắc thắng trên ma vậy amen gần Chúa Giêsu những thế lực quyền lực của Satan ma vậy amen cảm ơn Chúa Giêsu kêu tao amen cảm ơn Chúa Giêsu cảm ơn Chúa Giêsu cảm ơn Cha trời trời của chúng con con cảm Chúa trong thời gian này con cầu xin Cha con thăm viếng ban ơn cho chị Quan ơn của Chúa trong sự hướng dẫn lại của Chúa sáng hôm nay ban ơn cho mọi người các chị ban ơn cho thánh linh của Chúa amen cùng thánh hóa trị ban ơn cảm ơn Chúa thân đầy ban ơn cho chị được tự do mà quan chia sẻ lời Chúa trong ơn của Chúa một cách rõ ràng dễ hiểu chúng con cho Giêsu amen ai nghe cũng được hiểu và được điều tốt lành và Chúa cũng bày tỏ cho chúng con dạy dỗ chúng ta thật hòa linh tâm hồn và cởi chỉ qua chúng con bên chỉ yêu tôi chúng con chỉ nên để chỉ cũng được khỏe mạnh tự do trong ơn lành của Chúa amen cho mình chỉ yêu tôi thăm viếng ban ơn thăm viếng cứu cho chị chúng nên chỉ yêu tôi thành hóa chúng qua chúng con chỉ nên chỉ yêu tôi amen cho mình chỉ yêu tôi cho mình chỉ yêu tôi thành tài chỉ thành tự amen cho mình chỉ yêu tôi nên chỉ yêu tôi kết thành nên yêu tôi xin Chúa cũng thành để không có điều gì ảnh hưởng cảm giác anh em trên chị chúng con cảm ơn Chúa chúng con cảm ơn cho tất cả chúng con thầm diện ban ơn nguyện Chúa giúp tôi anh em cảm ơn Chúa giúp tôi cảm ơn Chúa giúp sức cảm ơn Chúa sức giàu để chúng ta mọi miệng tâm trí mà chúng con tâm lòng chúng con cảm ơn còn tại thiên liên tâm trí mình mà sức sự tâm lòng giống như đập tố màu mỡ lời là của Chúa được gieo trong tâm mình. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu cho chúng con. Chỉ để hiểu biết những lời thật của Chúa thật tốt lành. Con cảm ơn Cha. Con cảm ơn Chúa. Con dùng thời gian này trong sự ban ơn của Chúa và thành tựu công mình. Con dùng Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Ha. Chúa ban ơn cho chúng ta. Amen.
Amen, amen, cảm tạ Chúa. Dạ, xin Chúa ban phước cho mục sư Hà và cầu nguyện cho buổi học sáng hôm nay. Anh chị em mình ai có kinh thánh lắm, mở ra sách Luca. Mình sẽ học trong đoạn 16 câu 10, 19 đến 31. Dạ. Đã biết Lazarus. Người giàu và người nghèo đó, mình sẽ học từ hai câu trở lên.
Chị Hoa ơi, Luca đoạn mấy chị Hoa nói lại giùm đi chị Hoa.
Dạ, Luca đoạn 16 câu 19 đến câu 31.
16
đoạn 16 câu 19 đến câu 31.
Dạ, cảm ơn chị.
Dạ. Và mình có học hai cái kèm theo nữa, đó là Sách Khải Huyền đoạn 21 và Gia Cơ đoạn 4, câu 13, câu 14. À, để làm sáng tỏ cho cái phân đoạn kinh thánh này. Đó, về mời chị Phương đọc Hoa trong sách Luca đoạn 16, câu 19 đến câu 31. Người giàu sổ nết và Lazarơ. Sáng hôm nay mình sẽ cùng nhau học phân đoạn này. Yeah.
Con xin đọc lời của Chúa ghi trong sách Phúc Âm Luca đoạn 16 từ câu 19 cho tới câu 31. Người giàu xấu nết và Lazarơ. Có một người giàu mặc áo tía và áo bằng vải gai mịn, hằng ngày ăn ở rất là sung sướng. Lại có một người nghèo tên là Lazarơ nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy những ghẻ. Người ước ao được ăn những đồ ở trên bàn người giàu rớt xuống, cũng có chó đến liếm ghẻ người. Và người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Abraham. Người giàu cũng chết, người ta đem chôn. Người giàu ở nơi âm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên, xa thấy Abraham và Lazarơ trong lòng người, bèn kêu lên rằng: Hỡi Abraham tổ tôi, xin thương lấy tôi, sai Lazarơ nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lưỡi tôi, vì tôi bị khổ trong lửa này quá đỗi. Nhưng Abraham trả lời rằng: Con ơi, hãy nhớ lại lúc ngươi còn sống đã được hưởng những sự lành của mình rồi, còn Lazarơ phải những sự dữ. Bây giờ nó ở đây được yên ủi, còn ngươi phải bị khổ hình. Vả lại có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được. Người giàu nói rằng: Tổ tôi ơi, vậy thì xin sai Lazarơ đến nhà cha tôi, vì tôi có 5 anh em, đặng người làm chứng về họ về những điều này, kẻo họ cũng xuống nơi đau đớn này chăng? Abraham trả lời rằng: Chúng nó đã có Môi-se là các đấng tiên tri, chúng nó phải nghe lời các đấng ấy. Người giàu nói rằng: Thưa Abraham tổ tôi, không phải vậy đâu. Nhưng nếu có kẻ chết sống lại đến cùng họ thì họ sẽ ăn năn. Song Abraham rằng: Nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên tri thì dầu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy. Amen. Đây là lời Chúa.
Amen. Cảm tạ Chúa. Rồi xin chị Phương đọc tiếp Khải Huyền 2, đoạn 21 cho giúp em. Khải Huyền đoạn 21.
Nguyên đoạn luôn hả?
Dạ.
Con xin đọc lời Chúa được ghi trong sách Khải Huyền đoạn 21. Trời mới, đất mới, Jerusalem mới. Đoạn: Tôi thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất và biển cũng không còn nữa. Tôi cũng thấy thành thánh là Jerusalem từ trên trời, là nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến nói rằng: Này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở với chúng và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng, Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, và không có sự chết cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Đấng ngự trên ngôi phán rằng, này, ta làm mới lại hết thảy muôn vật, đoạn lại rằng, hãy chép, vì những lời này đều trung tín và chân thật. Ngài lại phán cùng tôi rằng, xong rồi, ta là Alpha và Omega, nghĩa là đầu tiên và cuối cùng. Kẻ nào khác, ta sẽ lấy nước suối sự sống mà ban cho nhưng không. Kẻ nào thắng sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời người, và người sẽ làm con ta. Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ hình tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Đó là sự chết thứ hai. Câu số 9. Một vị trong bảy thiên sứ đã cầm bảy bát đựng đầy bảy tai nạn cuối cùng đến gần tôi mà bảo rằng, hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy người vợ mới cưới là vợ chiên con. Rồi tôi được Thánh Linh cảm động. Thiên sứ đó đưa tôi đến trên một hòn núi lớn và cao và chỉ cho tôi thấy thành thánh là Jerusalem từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, rực rỡ vinh hiển của Đức Chúa Trời. Sự chói sáng của thành ấy giống như một viên bủ thạch, như bích ngọc sáng suốt. Thành có một bức tường cao lớn với 12 cửa. Trên những cửa có 12 vị thiên sứ cùng những danh đề là danh 12 chi phái của con cháu Israel. Phía đông có 3 cửa, phía bắc có 3 cửa, phía nam có 3 cửa, phía tây có 3 cửa. Còn tường của thành có 12 cái nền. Tại trên đó đề 12 danh, có danh 12 sứ đồ của chiên con. Câu 15. Đấng nói cùng ta tay cầm một cái thước, tức là cây sậy bằng vàng để đo thành, các cửa và tường của thành. Thành làm kiểu vuông và bề dài cùng bề ngang bằng nhau. Thiên sứ đo thành bằng cây sậy, thành được 12,000 hectare, bề dài, bề ngang và bề cao cũng bằng nhau. Người ta đo tường thành được 144 cu đê, là thước đo của loài người và cũng là thước đo của thiên sứ. Tường thì xây bằng bích ngọc, thành thì xây bằng vàng ròng, tựa như thủy tinh trong vắt. Những nền tường thành thì trang sức đủ thứ ngọc. Nền thứ nhất bằng bích ngọc, nền thứ nhì bằng đá lam bủ, nền thứ ba bằng lục mã não, nền thứ tư bằng đá lục cẩm, nền thứ năm bằng hồng mã não, nền thứ sáu bằng đá hoàng ngọc, nền thứ bảy bằng ngọc hoàng bích, nền thứ tám bằng ngọc thủy tương, nền thứ chín bằng ngọc hồng bích, nền thứ mười bằng ngọc phỉ thúy, nền thứ 11 bằng đá hồng bủ, nền thứ 12 bằng đá tử bủ, 12 cửa thì làm bằng 12 hộp châu, mỗi cửa bằng một hộp châu nguyên khối làm thành. Từ đường trong thành bằng vàng ròng giống như thủy tinh trong suốt. Ở đó tôi không thấy đền thờ nào, vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng và chiên con đều là đền thờ của thành. thành cũng không cần mặt trời, mặt trăng để soi sáng, vì vinh hiển Đức Chúa Trời chói lói cho, và chiên con là ngọn đèn của thành. Amen. Các dân đã đi giữa sự thành đó, và các vua trên đất sẽ đem vinh hiển mình vào đó. Những cửa thành ban ngày không đóng, vì ở đó không có ban đêm. Người ta sẽ đem vinh hiển và phú quý của các dân đến đó. Kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành, nhưng chỉ có những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của chiên con.
Amen.
Amen. Tạ ơn Chúa. Đây là lời Chúa.
Amen. Cảm tạ Chúa. Cảm tạ Chúa. Xin Chúa ban phước cho chị Phương đã đọc lời Chúa cho tất cả anh chị em chúng ta. Cảm tạ Chúa. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân chúng con và ánh sáng cho đường lối chúng con. Cảm tạ Chúa. Chính lời Chúa đã dẫn chúng con vào lễ thất của Ngài. Để rồi chính lời Chúa là cái cho chúng con để nhận ra được điều nào là không là đến từ Chúa, để cho chúng con nhận ra lẽ thật và ngược lại lẽ thật đó là những lẽ giả dối, để cho chúng con không bị cái sự cám dỗ đời này mà đem chúng con đi ra xa nhà Ngài, đi ra lẽ thật của Ngài, và chúng con cũng không bị cái sự lừa dối của cái quyền lực tối tăm để làm cho chúng con phải chịu mất chịu hỏa ngục, mà chúng con sẽ nhận được cái lợi thật của Chúa và sự sáng sự sống của Ngài, để cho chúng con sống và chúng con đắc thắng thời gian này. Cảm tạ Chúa.
Amen.
Dạ, cảm tạ Chúa. Và qua cái phân đoạn này để cho mình thấy người giàu và người nghèo và cuộc đời của tất cả đều kết thúc là sao? Tất cả đều phải nhắm mắt và lìa ký ở cái thời gian này. Ha? Anh có giàu đến bao nhiêu, anh cũng phải đến ngay, anh cũng phải nhắm mắt. Ha? Anh cũng lìa khỏi cái thời gian này. Và xác thịt thì sao? Cát bụi sẽ trở về cát bụi. Và người nghèo cũng vậy. Họ cũng ở cuối cùng của trần gian, họ cũng phải nhắm mắt. Ha? Họ cũng nhắm mắt. Và cái xác thịt đó cũng trở về với cát bụi. Nhưng mà điều quan trọng nhất đó là cái linh hồn đi về đâu? Linh hồn đi về đâu? Đó. Và mình phải hiểu rằng là linh hồn là còn lại đời đời. Ha? Linh hồn còn lại đời đời. Chỉ cái mình thấy được mà lại còn lại đời đời. Còn cái cơ thể mình thấy được, nhưng mà nó sẽ mất đi. Nó sẽ mất đi. Để chi? Để cho mình biết là cái nào là tốt. Để mình có mục đích, để mình đầu tư. Để cái thời gian công sức của mình hẳn phí, hẳn mất đi. Hẳn phải giống như truyền đạo nói là sao? Hư không vẫn là hư không, theo luồng gió thổi. Mà tất cả những cái điều mình làm là còn lại. Còn lại, mặc dù mình thấy nhưng mà còn lại cho mất đi ha? Đó, còn những cái mà mình làm tưởng chừng như là thấy, tưởng chừng là thịnh vượng, nhưng mà cuối cùng là trở về cái con số không. Con số không của chất chất đời này nói rồi, tại vì chủ nói mình qua đời thì sao? Mình ra đời mình cũng trần truồng tay không, và khi mình kết thúc cuộc đời này mình cũng như vậy mà thôi ha? Cũng trần truồng tay không, mình mang chỉ đi theo được hết. Nhưng cái điều mình mang đi theo được là cái gì? Là cái gì? Là những cái mình thấy bằng mắt. À, nhưng mà mình lại mang đi theo được, đó là những linh hồn sau lưng của mình. Đó, những linh hồn sau lưng của mình. Và những cái thời gian công sức mà mình bỏ ra, tưởng chừng là mất đi ở đời này, nhưng mà còn lại trong Chúa. Khi mình làm tất cả mọi sự mình hướng về Chúa. Mình hướng về Chúa. Và qua cuộc đời người giàu người nghèo này, để cho mình biết rằng là tất cả cuộc đời ở trên gian này rất là ngắn ngủi và tạm bờ mà thôi. À, tạm bờ mà thôi. Để khi mình phải hiểu ra nó là tạm bợ, nó là ngắn ngủi, để cho mình mới biết là đầu tư cái mà còn lại, ha, thì cái lâu dài tương lai mà còn lại hắn mất đi, đó. Bởi vậy mình nói là nói chung là người công bình là sống bởi đức tin. Nếu như mình không có đức tin, mình sẽ sống bằng mắt thấy, chứ sẽ mình sẽ không sống bằng cái điều mà mình không thấy đâu, đó. Mình nói mình phải thấy được đã.
Cảm ơn Chúa.
Bởi vì Chúa nói mình được cứu cũng bởi chi? Bởi đức tin. Ha? Bởi đức tin mà mình được cứu. Bởi đức tin mình được xin công bình. Và bởi đức tin mà mình được chữa lành. Và bởi đức tin mà mình nhìn lại được những cái điều phước hạnh. Ha? Chúa nói như vậy. Chứ không phải là nói bởi con siêng năng quá cho nên con nhìn được điều đó. Hay là con ăn ở quả phúc đức quả tốt lành. Giống bên Phật hay nói đó.
là mình phải ăn ở phúc đức để mà gặt hái được cái sự tốt lên về sau. Không phải, tại vì Chúa nói trước mặt Chúa tất cả những việc mình làm, dù có lên đến đâu, dù có gắng sức đến đâu, dù có dâng hiến đến đâu, mọi sự đi nữa, nhưng mà nếu mình không có đức tin vào Chúa, ha, mình có cái sự hà mình ăn năn, mình nhận ra mình là người có tội và mình không tin rằng Chúa chết để đền tội cho mình, thì tất cả mọi sự vẫn trở về con số không mà thôi. Tại vì Chúa nói trước mặt Chúa là cái việc lên của mình là giống như cái dẻ rớt rác thôi, mình cố gắng ăn ở cho tốt đến đâu cũng giống như cái rải chui bàn thôi. Chúa nói như vậy đó, cái dẻ rớt chui bàn mà thôi. Tại vì Chúa là đấng thánh, Chúa là đấng thánh đó, để cho mình biết rằng á, là không phải bởi sự cố gắng của mình để mình được cứu, để mình được lên thiên đàng, mà Phật thì nói chính là cõi niết bàn chứ đó. Không, Chúa biết con người mình yếu đuối, không có ai mà cái sức mình mà để được cứu được đâu. Đó là điều chắc chắn, và chính vì điều đó mà Chúa đã hạ mình xuống, hạ mình xuống để làm người, và Chúa chịu đóng đinh lên thập tự giá để chịu chết để đền tội cho mình. Tại vì Chúa có yêu thương mình và Chúa biết sức mình không làm được, không làm được, cho nên Chúa phải đổ một giá rất là đắt như vậy. Để chi? Để mình phải biết để mà hà mình khiêm nhường trong mọi sự, và mình phải nhận ra Chúa nói là cái linh hồn mình là quý nhất, không có vị trí mà quý giá bằng cái linh hồn. Tại vì con lại đời đời, nhưng mà nếu xuống hỏa ngục là mình thấy những cái sự đau đớn như thế nào. Một người già ở đời này họ có đầy đủ, họ rất là sung sướng, nhưng mà khi họ nhắm mắt qua đời, mình thấy việc chưa, trong kinh thánh nói chưa, họ đau đớn, họ khóc lóc, họ khát, đúng không, và họ thèm muốn một cái chút nước của cái người nghèo, nếu mà nhỏ lên cái lưỡi họ là mình biết là như thế nào. Và lúc đó thì họ mới nghĩ tới ánh mắt của họ và họ kêu cầu. Rồi xin chị em cũng hiệp lại từ hóa để công nguyện cho mẹ hóa đó. Cái linh mà quỷ rối này là đang còn chạy rối này. Chạy giờ này con cũng anh chị em con hiệp lại để công nguyện cho mẹ con là Nguyễn Thị Lan. Cha ơi, trong trên Chúa Giêsu con công bố mẹ con đã thuộc về Chúa, thuộc về một mình Ngài mà thôi. Tất cả những cái linh mà cứ muốn đi lung tung này mà không cho đi thì rên la đau đớn này là phải ra khỏi cái linh mà lừa dối, linh dại dối, linh chống nghịch, rồi linh mà cản trở trong công việc. Và chia sẻ của con phải ra khỏi Nguyễn Thị Lan ngay giờ phút này, trong danh Chúa Giêsu ta công bố, ý của Chúa sẽ nhuộm đỏ Nguyễn Thị Lan, mẹ của ta Nguyễn Thị Lan, và thánh tẩy tất cả những cái linh mà ta linh ủy, linh ác, linh cũ kỹ dù có bao nhiêu năm nay cũng phải tan biến trong danh của Chúa Giêsu, trong huyết của Chúa Giêsu, mày phải tan biến, nó phải get out, nó phải mẹ ra. Cảm tay chúng được khen ngài và giải phóng cho mẹ con. Mày khen ngài, hallelujah, có thể kính như trang lời cầu nguyện trong danh thánh Chúa Giêsu Christ, amen. Amen. Cảm tạ Chúa. Đó, thì quá cái thân phận này để lại cho mình để chi? Để mình cũng có một cái tâm tin, đừng có để khi mình phải giống như cái ông này đã, rồi mình mới kêu cầu thì lúc đó muộn rồi. Bởi vì mình cảm tạ Chúa là sao? Chính Chúa mở mắt cho mình là như thế nào? Là Chúa để lại lời của Ngài là lẽ thật,
Amen.
Để lại cho mình, để mở mắt cho mình, để mình nhìn thấy được cái lẽ thật là như vậy. Để chi? Để mình không còn chần chừ, không còn tư nữa. Mà chỗ nói điều nào thiếu thì xin thêm. Thế chứ mình thiếu cái sự can đảm, thiếu cái sự dàn dĩ, không? Thiếu cái ơn. Đó, để mà làm chứng cho cái đầu tiên là người thân của mình đã, rồi sau đó ra thêm nữa. Thì giờ chứ mình phải kêu cầu Chúa. Để được thành linh đổ đầy dậy trong mình cái quyền năng, cái sự giản dị trong mình. Đó. cảm tạ Chúa. Đó, và để cho mình là đừng có sống mà mình cứ nhìn thấy cái hiện tại này, rồi nhiều khi là mình lại thèm thuồng, mình thấy người đó giàu quá, người đó đầy đủ quá, mà giờ chứ họ không có Chúa, mà giờ chứ mình có Chúa, mình đi với Chúa, mà mình đang còn thiếu thốn, mình nợ nần, rồi nhiều khi mình ngồi ngủ rồi mình lại thèm thuồng cái điều đó. Nhưng mà cảm tạ Chúa là cho lời, chính lời của Chúa để cho mình nhìn vào tương lai. Mình sống mình có nhìn hiện tại, mà nhìn mình vào tương lai. Tương lai của mình là sao? Trong Khải Huyền đoạn 21, chị Phương vừa đọc, để mình biết là Chúa đã sẵn sàng cho mình cái ngôi nhà ở trên thiên đàng. Nơi đó quá sung sướng, quá phước hình. Một người dù có giàu nhất ở đời này cũng không có một cái ngôi nhà, cũng không có một cái con đường giống như ở trên thiên đàng. Và nơi đó không phải là riêng cái vật chất giàu có, nhưng mà cái đời sống tâm linh của mình rất là an ninh thay, bình an thay. Nơi đó chỉ có phước hình. Mình chỉ người khen Chúa, nó đã không còn đau đớn, không còn khóc lóc, không còn nghiến răng nữa, không còn nghèo khổ nữa, không còn nợ nần, không còn bệnh tật nữa. Đó, để mình hướng về đó, để mình có một cái đức tin, một cái sự mà đầu tư, mình đầu tư để mà còn lại, để mà còn lại. Đó là đầu tư trong được Chúa, trong sức lực của mình, trong thời gian của mình, trong tiền bạc công sức của mình. Và mình cũng phải hiểu ra một cái lẽ thật là cha mình là giàu có. Như vậy là Hoa đi với Chúa 8 năm. Nhưng mà đến 9 cái năm nay thì cảm tạ Chúa là càng ngày mình càng gần Chúa, là Chúa mới càng mở mắt ra cho mình, là Chúa đến là Chúa bán cho mình sự giàu có và sự sung mãn. Chúa đâu muốn là mình là con cái của Chúa mà nghèo nàn. Nhưng mà nhiều cái lúc tuổi ta mình nên giao ra cho mình là nói là tại vì là Chúa cho mình như vậy đã, để cho mình có sự hà mình, khiêm nhường. Đó, rồi nhiều khi mình cũng tự thọ trong cái đoàn đó. Nhưng mà không lẽ thật của Chúa là không, ta giàu có mà của ta là của con. Của con. Cái khó đó, con cứ mở cửa con vô lấy đi. Con ước cái gì con cứ lấy, con thiếu cái gì con cứ lấy. Là lấy là như thế nào? Nghĩa là lời của Chúa, cái khó này là trong cái quyển kinh thánh này. Những lời hứa của Chúa chính là những cái vật chất mà trong cái khó của Chúa. Mở ra mà lấy, mở ra là như thế nào? Mình cầu nguyện theo cái lời hứa của Chúa để mình đón nhận điều này, để mình bứt phá. Đó, thì cảm tạ Chúa là đấy là bởi ơn thương xót của mình, của Chúa ha. Đó, để là mình không lá. Ở đây này họ nói mình là chi hết? Có những người không đi học nữa, không biết chữ nữa. Nhưng mà cảm tạ Chúa, khi mình yêu mến kính sợ Chúa, thì Chúa nói đó là khởi đầu cho sự trí thức và khởi đầu cho sự khôn ngoan. Đó là những điều mà đó là cái ấn điện, một ấn điện rất là lớn lao ha. Ở đây này thì học bao nhiêu bằng cấp đi nữa, nhưng mà Chúa nói nếu mà anh không có Chúa, dù có danh vọng ở đời này họ tôn anh lên bao nhiêu, nhưng mà anh không nói không có Đức Chúa Trời ha, anh không tin nhận Chúa thì anh cũng là kẻ ngu muội. Đó là lời kinh thánh nói ha. Lời kinh thánh nói để mình nói là mình cảm tạ Chúa. Nếu không là mình cứ bị cái đời này lừa dối, rồi mình tủi thân tủi phần đó. Ô, điều kiện mình khó khăn, rồi hồi trước mình không đi học được, rồi chứ mình học được bằng cấp phần ít, rồi chứ mình đi ra làm, rồi người ta cũng coi thương mình, hà hiếp mình, hay là mình giờ chứ mình kiếm tế, mình cũng khó, rồi người ta cũng coi thương mình. Nhưng mà không, mình là con của vua trên môn vua và chúa trên môn chúa, đó là lẽ thật. Đời này họ nói chi kê họ, mình biết, nhưng mà trong dân chủ Giê-xu con công bố, con là con của Đức Chúa Trời, cha là đấng toàn năng, cha là giàu có, con cũng giàu có, của cha là của con. Cha là quyền năng, con cũng quyền năng. Cha đắc thắng thời gian này hơn 2000 năm về trước, con cũng đắc thắng. Tại vì con là con của cha, cha ở trong con ở trong cha, con đắc thắng. Thời gian này họ nói chỉ kể họ con biết, con thà để ý. Nhưng mà con có cha là con có tất cả. Và khi mình phải hiểu như vậy đã, mình mới có sự bình an, mình mới có sự vui mừng để mình mà người khen cha mình. Nếu không là mình sẽ ngồi cảm ra. Cha ơi, tại sao cha nói cha là giàu có? Vàng là của cha, bạc là của cha là quyền năng. Mà tại sao vậy chứ con là bệnh tật? Tại sao vậy chứ con là nợ nần? Tại sao như vậy như kia? Là mình mắc kế của ma quỷ. Để mình gieo cái điều đó. Và khi cam ram rồi thì đâu, Chúa đâu có nghe sự cam ram đó. Chúa là đấng vinh hiển, là Chúa nghe cái sự người khen cảm tạ thế nhé. Và Chúa nói miệng mình, nói ra điều gì là mình đang gieo. Mà mình gieo điều gì thì mình gặt điều đó. Mình gieo cái sự cam ram, mình gặt cái sự cam ram. Mình gieo những điều tốt lên, mình sẽ gặt những điều tốt lên. Đó là cái lẽ thật của Chúa. Đó, cảm tạ Chúa. Để cho mình phải nhìn thấy, mình phải tin, đức tin thấy là tin, mà tin. Mình tin là kinh thánh là sự thật, và những lời Chúa chép trong đây là sẽ xảy ra. tương lai của mình là trong sự khải huyền, và sẽ xảy ra như vậy. Đó. Có khi mình tin như vậy là mình có tương lai, là cái tương lai của mình quá sáng ra và quá tốt đẹp rồi. Mình đâu có lo nữa. Nếu như mình tin là mình sẽ lo bằng cái sức của mình. Sức của mình thì sao? Sức của mình là lo ở đây này. Lo ở đây này và bị chết ai thơ mình, ai cũng cho mình đây. Ha? Rồi chết là chốn ở đâu? Ôi, giờ lo bao nhiêu cái chuyện. Rồi lo cho con mình, rồi lo cho có nhà, có cửa, rồi để lo cho có xe, rồi lo cho cái này, cái kia. Bao nhiêu cái lo bắt đầu lên. Hắn chạy đến, hắn cứ dồn dập đến cái lo này, rồi đến cái lo khác. Cứ lên lên. Nhưng mà khi mình ở trong Chúa đã, mình biết Chúa mình là cái cha, cái đấng mà toàn năng, đã tạo dựng ra trời đất vũ trụ này. Tại sao Chúa không tạo dựng chúng nặng người ra trước? Mà Chúa lại tạo dựng ra 6-5 ngày trước, là Chúa phản tất cả mọi sự có đầy đủ rồi, sau đó Chúa mới mình nặng ra con người của mình. Để mình nói ra cha mình rất là chú toàn, rất là chú toàn, và rất là yêu thương. Đó, mình phải hiểu được điều đó. Nhưng mà tại sao mình không hưởng được cái cơ nghiệp đó? Là tại vì mình, chứ không phải tại vì cha mình. Tại mình nghe lời cha mình vâng theo. Đó là mình nói với cái thời Adam Eva lúc đầu. Và giờ này sao? Khi mà chủ chết trên thập tự giá, chủ nói mọi sự đã được tròn. Nghĩa là chủ lấy gánh hết tất cả những tội lỗi của mình rồi. Nhưng mà mình có tin hay không? Và chủ nói sao? Lòng ăn năn thống hối thì chủ chẳng khinh dễ đâu. Đó, khi mình có tội thì sao? Chủ vẫn tiếp tục tha. Tại vì chủ nói sao? Tha 70 lần 7. Con ăn năn là con tha tội. Không ăn năn thì không còn tha tội. Còn nếu mình còn ăn năn là chủ còn tha tội. Chủ nói chủ tha mà đến nỗi mà tội mình dù đỏ như hồng điều thì chủ sẽ bước trắng như tuyết. Có ai mà tha tội mà làm được như chủ vậy không? Rồi dù tội mình đỏ như son thì chủ sẽ bước trắng như lông chiên. Và phương đông xa kết phương tây bao nhiêu, chủ sẽ quán sự vi phạm mình xa là xa bấy nhiêu. Để nói cái sự nhân từ của chủ là con đến đời đời là vậy. Đó, thì để là cảm tạ chúa. Để chi? Để khi mình có tội mình mặc cảm nữa mà xa chúa, mà mình phải chạy tới gần chúa hơn, ăn năn với chúa, sao? Đó, ăn năn thống hối với chúa để chúa tha tội cho mình, cảm tạ chúa. Và giờ này trong sách Gia cơ. Đoạn 4 câu 13 câu 14. Họ xin đọc luôn phần này nha. Gia cơ đoạn 4 câu 13 câu 14 lời chúa có chép rằng là việc ngày mai không ai biết chắc đó, cái tựa đề trên là nói như vậy. Hỡi anh em, là kẻ nói rằng hôm nay hoặc ngày mai ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm buôn bán và phát tài. Xong, ngày mai sẽ ra thế nào? Anh em chẳng biết. Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Đó, để nói rằng là mình đừng có cái chương trình cửa hết. Bởi vậy chủ nói chớ lo lắng chi về ngày mai, ngày nào đủ khó nhọc cho ngày đó. Mình lo lắng mà có làm cho đời dài thêm một khắc không? Thì trong cái câu này cũng nói vậy. Mình biết ngày mai như thế nào? Nhưng mà Chúa là đừng biết. Chúa là đừng nắm giữ tương lai của mình. Đó, cho nên mình đừng có cái kiểu hết chương trình. Nhiều người nói, cũng như thế này, mình phải nương cậy Chúa là đấng toàn năng này nọ. Nhưng mà, có cái câu chân là, nhưng mà nói cho mình cũng phải lo liệu. Mình phải biết tính toán. Chứng tính toán là thôi đó, là đời mình sống đó. Nhưng con cái Chúa vẫn nói như vậy. Nói Chúa trước, nhưng mà cũng nguyệt làm cái. Nhưng mà mình phải nói thế cho mình cũng phải lo lắng, mình phải tính toán. Đó. Nhưng mà khi mình lo lắng tính toán thì mình đâu còn nương cậy Chúa nữa. Và chứng tin đó đâu có phải là Chúa. Và kế hoạch của mình thế, sức của mình phải làm ra. Nếu sức của mình phải làm ra. Tại vì con chỗ nói chương trình của con thì con tự làm. Còn chương trình của ta thì ta sẽ làm. Ta sẽ làm. Để nói rằng là chỗ nói chớ lo phiền chi hết. Nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho được Chúa Trời. Để nói rằng mình lo. Tại vì khi mình lo, tôi bắt đầu mình lên chương trình kế hoạch cho mình. Tại vì mình lo. Mình nói chứ mình lo cho một cái năm mới, mình lo cho chương trình kế hoạch của mình thì làm sao? Ha? Nhưng mà chỗ nói không có lo chi hết. Không có phiền chứ hết, dù chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, trước hết mình phải tìm kiếm chỗ trước. Để chi? Xin Đức Thánh Linh Lá đi trước. Gia đình con đi trước con. Trong năm này, hoàng cầu nguyện vậy đó. Đi trước con trong năm 2020 này. Và có kỷ hệ chương trình cho gia đình con. Và cho con có sự vấn phục để đi theo kỷ hệ chương trình của Chúa. Tại vì khi mà Chúa đã vạch kế hoạch ra, thì Chúa sẽ có cái chương trình của Chúa. Chúa sẽ thêm sức cho mình, hoặc là Chúa dùng cánh tay của Chúa. Nói chung là kế hoạch như sao, nhưng mà kế hoạch chương trình của Chúa là tốt đẹp. Đó là điều chắc chắn. Thành công tốt đẹp. Đó. Cho nên là đừng có nói là ngày mai mình như thế nào, mình sẽ đi đến cái thành đó để làm chuyện này, chuyện kia, rồi vẫn bản phạt tài. Ở trong đầu mình đừng nghĩ như vậy. Mình nói về ngày mai con sống không? Mà kế hoạch chương trình như vậy mà tối nay chủ đến chủ đón gái sát. Để chương trình chưa làm xong và linh hồn thì đi xuống. Đó cho nên, cái điều quan trọng là, bởi vì chủ nói là, trước hết hãy tìm kiếm được Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Đó là điều chủ nói. À, nếu như mà chủ thấy mình mà suy nghĩ mà kế hoạch tốt, thì chủ đâu có nói cái câu đó. Con tìm kiếm chủ trước, tìm kiếm ở đời này cho đầy đủ đã, rồi sau đó rồi đến người ta sau. Chúng nói như vậy, nhưng mà chú nói, chớ lo lắng chi về ngày mai, chớ lo lắng chi về ăn, chớ lo lắng chi về mặc. Nhưng trước hết phải tìm kiếm được Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Thì Ngài sẽ cho thêm các người mọi điều ấy nữa. Đó. Thì cái này mình phải có đức tin. Nếu mình có đức tin, thì mình sẽ có cái nương cậy Chúa, sự nương cậy vào Chúa. Thì sao? Thì mình sẽ làm ngược lại. Cái sau mình sẽ làm trước. Và cái trước mình sẽ làm sau. Như là mình nói đi chơi rồi vài bữa mình đi thái rồi hầu việc Chúa. Khi nữa có thì lúc đó mới có thời gian rảnh rỗi. Giờ chứ thì mình phải lo để mà làm cho gia đình mình đã chứ. Ha? Cho con, cho cái. Bình rộn đi mà làm sao mà hầu việc Chúa được. Nhưng mà cái điều đó mình suy nghĩ như vậy. Ở đời thì có lý. Nhưng mà trong Chúa là mình lại nghịch lại. Mình lại đảo lộn đi. Đạo luận chương trình của Chúa. Đó. Thì điều này để xin Chúa vui giúp cho mình. Đó. Để ông đã nói để mà con làm được mọi sự là nhờ đấng ban thêm sức cho con. Đó. Vì Chúa là đấng toàn năng, Chúa là đấng hay làm, phép lạ và phép lạ lớn lao. Để nói đời sống mình thì Chúa nói giống cái hơi nước là vậy đó. Nhìn sao rồi tán, hơi được là mình biết là tán rất là nhân, nặng lên cái tán tán rất là nhân. Để nói cái đời sống của mình cũng vậy. Đó. Cho nên mình đừng có nặng tới cái thân thể của mình, đừng có nặng tới cái hiện tại quá. Vâng. Nhưng mà mình phải nặng tới cái tương lai của mình tại vì cái nào là cái đời đời. Cái đời đời. Đó, và mình cũng phải nghĩ cái điều này để mà mình cảm tạ Chúa. Để chỉ mình không cảm ra mà mình cảm tạ Chúa là sao? Ở đây này dù họ có giàu có đến đâu, nhưng mà nếu mà họ không nương cậy Chúa, không đầu tư vào công việc của Chúa, thì họ chỉ là tạm thời mà thôi. Họ chỉ sống được mấy chục năm sung sướng ở đây mà thôi. Nhưng mà sau đó, cái giá họ phải trả rất là đắt. Nhưng mà, chứ tạm thời mình mấy chục năm ở đây, ví dụ mình có nghèo có thiếu, đấy là hoa ví dụ như vậy. Nhưng mà cái đời đời của mình lâu dài là mình sung sướng phục hành. Thì mình phải nhìn cái thái độ để mình cảm tạ Chúa. Thì mình được nhìn cái tạm thời ở đây này. Để mình cảm ra. Đó, cảm tạ Chúa. Và Hoa xin đọc cái bài này, những cái ẩn dụ là nói về người giàu có và Lazarus của trong cái Luca cái đoạn mà mình vừa học đây. Cái này là của tiến sĩ Campbell Morgan thì ông nói như thế nào trong cái nhận dụ này, người giàu có và Lazarus, Luca 16 đoạn 16 câu 19 đến câu 31. Trong câu chuyện này có một điểm khiến cho cả tín đồ lẫn kẻ được dạy dỗ sâu xa không thích chú ý. Có một cái khiến bộ óc chúng ta tự nhiên thối lui. Nếu đó là phản ứng của chúng ta thì khá biệt rằng chúng ta không có phản ứng thối lui hơn phản ứng Đức Chúa Trời có. Bức tranh về tình trạng linh hồn nhân loại bên kia cuộc sống không phải là bức tranh Đức Chúa Trời mong muốn. Đó chỉ là một phần cận trạng được một tiên tri xưa mô tả và gọi là việc khác thường của Đức Chúa Trời. Đó là sự mặc khải những sự việc trường cửu và thiết yếu, và mặc khải thần kinh sẽ lừa dối. Kinh nghiệm và sự hiểu biết của con người nếu nó còn che giấu vài điều vì cố tình không chịu đề cập đến. Vấn đề được đặt ra là đây có phải là một thí dụ hay là một sự kiện có thật được ghi lại? Một số người cho đây là chuyện thật và vì thế không nên xem như một thí dụ,
và Luca không bảo đó là một thí dụ, và chính Chúa cũng mở đầu bằng một câu có vẻ hoàn toàn khẳng định. Có một người giàu, Ngài không nói lên những tiếp tục câu chuyện và đã cho chúng ta biết tên người ăn mày. Đây là trường hợp duy nhất Ngài dùng tên trong thí dụ. Có thể đây là một nhận xét về một sự thật đã nhìn thấy, và có lẽ những kẻ đang nghe Ngài cũng đã chứng kiến. Tôi không quyết đoán, nhưng đó cũng là trường hợp của câu chuyện về người quản gia bất nghĩa đã bàn đến trước đây. Lúc đó Chúa Giêsu cũng mở đầu câu chuyện in hệt cùng một kết. Có một người giàu kia, Ngài không gọi tên người hoặc tên quản gia của người. Đây là khác biệt duy nhất về cách giới thiệu câu chuyện giữa hai thí dụ. Nhưng nếu đây là những trường hợp có thật mà Chúa Giêsu được biết, chắc hẳn Ngài muốn kể lại làm thí dụ. Vì thế ta sẽ xem đây là một câu chuyện thí dụ, dù có thật hay tưởng tượng cũng không quan hệ gì. Đề tài Ngài muốn nói là gì? Chúng ta chỉ cần xem xét hình ảnh Ngài dùng ở đây và từ đó rút ra sự dạy dỗ đặc biệt. Đọc chuyện này chúng ta cần tránh hai điều. Chúng ta không được quyền bỏ sót một chi tiết nào và cũng không được phép thêm vào một điểm nào. Đây là hai nguyên tắc quan trọng. Có người rất độc đoán về vấn đề thời gian trong câu chuyện, không có điểm nào bảo đảm được vấn đề đó. Đi từ bước với Chúa trong sự dạy dỗ này, trước hết chúng ta chỉ đọc kỹ câu chuyện và đặt câu hỏi. Chúa Giêsu muốn nói gì ở đây? Ngài không bao giờ kể chuyện mà không có mục đích, và mục đích luôn luôn có thể tìm thấy trong phần bối cảnh của câu chuyện. Trở về câu 14, chúng ta thấy người Pha-ri-si lý kẻ ham tiền tài. Nghe mọi điều đó, điều gì bài học Ngài vừa dạy đặc biệt cho các môn đồ kiệt tin trong mạng lệnh? Hãy dùng của bất nghĩa mà kiệt bàn, để khi của ấy nghĩa là mình nói của cải đó hết đi, họ bàn hữu tiếp các ngươi vào nhà đời đời. Và Ngài đưa ra một phương châm tuyệt điểm: các ngươi không thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa. Và khi người Pha-ri-si nghe điều đó, vì họ là kẻ tham tiền nên họ chê cười Ngài, nhào báng Ngài. Nguyên văn Hy Lạp của chữ này không những chỉ có nghĩa là cười khinh bỉ, nhưng còn nói những lời thô tục, chế nhạo, ý tưởng về tương quan giữa của cải vật chất và tâm linh. Do đó, đưa đến câu chuyện này, dù không trực tiếp, vì trong những câu trước, câu 19, Ngài đã lột trần động lực, lý do vì sao họ nhào cười khi Ngài giải thích về giá trị hộ tương giữa của cải vật chất và thiêng liêng, giữa ma môn và lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Và lý do, như Ngài đã nói, ấy là họ sống theo lối nhìn của người đời, không theo quan điểm của Đức Chúa Trời. Tiếp theo, Ngài cho thấy lòng bất trung của họ trong việc lớn, và do đó họ không nhìn được tin cậy trong việc nhỏ. Một lần nữa, có sự tương phản giữa tâm linh và vật chất, giữa vĩnh cửu và nhất thời, giữa sự sống phong phú trong vũ trụ bao la trái mọi thời đại và mệnh đời nhỏ bé nghèo nàn bị giới hạn trong cát bụi trong vật chất. Ngài bảo với họ, ai không trung tín trong việc lớn cũng không trung tín trong việc nhỏ, và tương quan giữa việc nhiều với việc ít, giữa tâm linh với vật chất, và tương quan giữa thời gian với vĩnh cửu. Và như thế, tức là tương quan giữa tiền bạc cùng của cải với cuộc đời bên kia thế giới. Đó là hoàn cảnh của câu chuyện tiếp theo những lời nghiêm trọng trên. Ngài phán có một người giàu kia. Trong câu chuyện này chúng ta thấy Chúa đưa tay ra, vén bức màn ngăn cách giữa hiện tại với ngày sau, và cho phép con người nhìn thấy không những chỉ cuộc đời bên kia, nhưng còn thấy mối tương quan thân mật giữa hiện tại và tương lai, giữa ngày mai và ngày sau. Bây giờ chỉ chú ý đến câu chuyện Chúa Giêsu so sánh giữa hai con người sống trên đất, trên hai mức độ khác nhau. Một người giàu có sống xa hoa đài cát, trên tiêu chuẩn của thời đại lúc bấy giờ, người giàu này không có gì đáng chê bai. Câu chuyện không nói với chúng ta là người ấy bình tiền, dù người bình tiền kinh khủng, nhưng thói thường của kẻ chỉ sống chú trọng về vật chất, không một tòa án nào kết tội người. Những gì chúng ta thường gọi là tội lỗi, đê hèn, không thấy chết ở đây. Không câu nào bảo là người sống xa đọa, nhưng chúng ta biết người giàu có, điều đó không có gì đáng trách. Người mặc áo tía và áo bằng vải gai mìn, đối với người Đông Phương, hình ảnh đó gợi lên cảnh giàu sang của người, nói lên của cải dư dật. Ngay khi tả người hình khách ngồi nơi cửa, chữ Pulon ở đây cũng có nghĩa là một cái cửa lồng lẫy, mỹ thuật. Người sống trong giàu sang hoa gấm, dĩ nhiên câu chìa khóa ở đây là hàng ngày ăn ở rất sung sướng. Một bài dịch khác là hàng ngày sống trong khoái lạc và rực rỡ. Như thế có nghĩa gì? Sống hào hoa trong của cải dư dật, mặc áo màu tía và vải gai mìn. Chúng ta biết là một áo vải gai mìn trị giá bằng số vàng nặng gấp 6 lần chiếc áo. Lời mô tả ở đây cốt cho chúng ta thấy trên đời này, người không thiếu gì cả, được hưởng đầy đủ và đặc biệt sung sướng vì có đủ mọi sự và có thể phô trương cảnh sống sung túc của mình. Chúng ta thấy người hình khách nằm ngoài cửa đẹp của người ao ước được ăn những mảnh bánh vụn từ trên bàn rớt xuống. Có thể thật sự như thế, nhưng chắc chắn người giàu, người nhà giàu chẳng hay biết gì hoặc giả. Người có biết và khó chịu, người cũng chẳng thấy gì làm vẻ sang, làm vẻ vang. Khi chúng ta cho ăn mày những thứ chúng ta không cần, chẳng có gì đáng hình diện, dầu sao cũng chỉ là thừa. Còn hai người kia thì sao? Không một bức tranh đói khổ hèn hà nào chua chát hơn hoàn cảnh của người sống đói rất thiếu mọi điều cần thiết cho cuộc sống, thức ăn cho thân thể, cho đến nỗi đầy những ghẻ. Chúng ta không được biết làm sao người tới cửa nhà này. Hoàn cảnh xã hội cũng không được nhắc đến ở đây, nhưng hoàn cảnh xã hội vẫn giữ một vai trò quan trọng, nếu không thì người ta đã không lâm vào tình trạng đó. Chúng ta không thể trách cứ hoàn cảnh và môi trường, và không một hoàn cảnh nào luôn luôn theo đuổi người này. Thật ra cuối cùng khi người qua đời, người được chứng nhận là người kính sợ Đức Chúa Trời và tin cậy Đức Chúa Trời của Abraham. Nghèo nàn, yếu đuối, hèn hạ đến nỗi loài chó bệnh thỉu kia cũng thương hại người, đến liếm vết thương họ. Chưa có một hình ảnh tương phản nào đặc biệt hơn bức tranh hai nhân vật này. Nhưng đến đây chúng ta chưa chấm dứt câu chuyện và cả hai người cũng chưa xong. Một biến cố đã xảy ra, đó là gì? Người nghèo chết, người giàu cũng chết. Cả hai đều chết và cả cái gia tài của người giàu cũng không đủ sức tổng khứ tự thân khi nó đã bước tới cửa đẹp. Người chết và người ăn mày cũng không thoát được cái chết. Dầu người có muốn đi nữa, số phận cũng đã định rồi. Người chết đó là kết cuộc của một người, của mọi người. Các ngươi là người Pharisee, kẻ thâu thuế, tội nhân. Lời của Đấng Christ có thể phán, sự chết xuất hiện. Bây giờ chúng ta hãy vén màn lên, nhìn vào trong, có gì khác không? Có. Ngài nói gì? Người nhà giàu lúc qua đời, người được đem chôn. Chúng ta tự hỏi, người ăn mày có được chôn không? Tôi không tin như thế. Một người ăn mày hàng đó bên cùng cô đơn, đầy ghẻ lỡ, thở hơi cuối cùng trong cảnh nghèo đói, thời đó không được ai chôn cả. Trái lại, những người đổ rác sẽ truyền xác chết vô danh ô uế từ sáng sớm tinh sương cho đến khi họ về đến nơi đổ rác với đống lửa đang cháy và ném thây ma vào đó. Đó là sự thật đương thời, và chính vì câu chuyện không cho biết người ăn mày được chôn khiến chúng ta tưởng tượng đó là kết cuộc đời người. Người giàu được chôn kết theo thường lệ và không biết tốn kém đến mức nào. Tôi tin chắc rằng đám tang cũng xứng đáng với lối sống xa hoa của người. Thế đã hết chưa? Chưa, chưa hết. Còn người ăn mày thế nào? Ở nơi âm phủ, người được an ủi. Chú chúng ta dùng một từ ngữ Do Thái, âm phủ, nơi ở của những người chết. Người nhà giàu ở âm phủ, người ăn mày cũng thế, cả hai đều ở âm phủ. Đó không phải là địa ngục, nơi đau khổ. Người nhà giàu ở âm phủ bị đau đớn, còn người ăn mày ở âm phủ được an ủi. đó là nơi ở của kẻ chết theo thần học của Do Thái. Và chúng ta cũng tin như thế, nơi đây chia làm hai. Một bên dùng danh từ địa lý thuộc các thần linh kẻ ác, những thần linh vô luật lệ, phản loạn, những kẻ đã quên và phản nghịch Đức Chúa Trời. Một bên những linh hồn được đặt dưới bàn thờ theo danh từ Hy Bà Lai dùng trong Khải Huyền, những linh hồn đặt trong lòng Abraham, những linh hồn công nghĩa khi còn sống trên đất biết tin cậy Đức Chúa Trời, vâng phục Đức Chúa Trời và đi trong các nẻo của Jehovah. Cả hai đều xuống ống phủ, nhưng kinh nghiệm của họ khác hẳn nhau. Người ăn mày được an ủi, đây là chữ quan trọng, Barakaleo. Người được kêu lại gần, người nhà giàu bị đau đớn, nghĩa là khổ sở, theo nguyên ngữ, có nghĩa là tuyệt vọng cùng cực. Một người được đem đặt vào lòng Abraham gần Đức Chúa Trời, đấng người phục vụ, người kia được chôn và trục xuất, chìm đắm trong đau khổ vì sao lãng Đức Chúa Trời, đó là bức tranh. Câu chuyện này nói với chúng ta là điều gì? Hãy để ý đến sự thật hiển nhiên ở đây qua bức tranh và câu chuyện. Chúa chúng ta nhìn mình trước hết là sự hiện hữu bên kia sự chết. Chết là chấm dứt mọi hoạt động trên đất. Tuy nhiên bên kia cả chết, nhân cách và ý thức vẫn tồn tại. Dù là trường hợp người giàu hay người ăn mày, bên kia lành bức sự chết. Cả hai vẫn chưa tiêu diệt, vẫn còn ý thức, đó là lẽ thật đầu tiên trong câu chuyện. Điểm tiếp theo là hoàn cảnh sống bên kia, kết quả của lối sống trên đất. Một người bỏ lại những của cải mà vẫn tự hào khoe khoang phô trương. Cả một cuộc sống rực rỡ đã trôi qua, áo màu tía và vải gai mình bị bỏ lại cho sâu mối. Tài sản và thâu quyến dân dực, nếu chúng ta tin rằng con người muôn thuở như một, và đó là sự thật, người đi vào vĩnh cửu như một tên ăn xin, và tiền ăn xin bị lột trần giữ lại ít. Người đã đánh mất số lớn của cải mà người chưa bao giờ sở hữu, lúc đó muốn tạo của cải đã quá muộn, còn người kia lúc chết được lại gần cái gì phong phú, gần cái gì thiêng liêng, gần cái trường cửu, gần lòng Đức Chúa Trời của luật lệ, Đức Chúa Trời của tình yêu, lại gần thực tại, gần Đức Chúa Trời thực tại bên kia là kết quả nếp sống hiện tại. Còn một điểm nữa, và có lẽ là điểm đặc biệt hơn cả, Chúa Giê-xu đã mô tả cuộc đàm thoại giữa người giàu và Abraham. Chúng ta nghe tiếng kêu nài nỉ khi người giàu nhắc đến anh em mình, nếu có kẻ chết sống lại đến cùng họ thì họ sẽ ăn năn. Và Chúa chúng ta nhắc lại câu trả lời khác thường của Abraham, nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên tri thì dầu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin. Nói cách khác, sự sống không bao giờ chịu ảnh hưởng của phép lạ. Nếu không chịu ảnh hưởng của đạo đức, điều đó có khó tin không? Cũng như thế, nếu Lazarơ được sai trở về gặp họ, hai anh em người chẳng ăn năn sao? Nhưng sự thật đã đi ngược và đã chứng minh lời nói của Chúa Giê-xu là chân lý. Ít lâu sau, một người khác mang cùng tên Lazarơ được cứu sống khỏi mồ mả. Mấy người đó có thái độ nào? Họ tìm cách giết người. Cuối cùng, chính Chúa Giê-xu cũng từ kẻ chết sống lại. Họ được ảnh hưởng thế nào? Không một giữa vòng kẻ sống trên đất được cứu trừ khi họ ăn năn và quay trở lại. Họ đã sự tự ngài, và khi ngài từ kẻ chết sống lại, họ lại bình tâm tìm cách giết tất cả những kẻ theo ngài. Đây là một lẽ thật trọng đại. Cảnh tràng và phép lạ sẽ không gây ảnh hưởng gì trên đời sống con người nếu đạo đức không kêu gọi được họ. Amen. Đây là cái phần mà ông tiến sĩ Campbell Morgan ông nói thêm về trong phần đoạn Luca đoạn 16 câu 19 đến câu 21 này, đó để cho mình biết nhiệm vụ của mình, chủ cứu mình để làm gì, chủ cứu mình để cho mình có một cái đời sống, không phải là cái đời sự sống đời đời, nhưng mà cho mình cũng có một cái đời sống sự bình an, sự vui mừng ở đời này sao, đó cái sự sung mãn ở đời này. Và chủ cứu mình mục đích nữa là để cho mình hầu việc Chúa, thờ phượng ngài và hầu việc ngài, cảm tạ Chúa, để cho mình phải mình đi với Chúa, nhưng mà mình phải hiểu rõ là cha mình
cha mình là ai và cha mình cứu mình để có mục đích gì. Tại vì nếu giống mình có mình hiểu được cái mục đích thì mình đi giống mình đi mà mình biết đi thì đi vào đâu. Rồi mình làm rồi mình biết là mình đã đang làm cái gì. Đó. Và rồi là khi mà có những cái là chủ nói mình phải đi, nhưng có những cái mình phải chiến đấu. Thì mình cũng phải biết kẻ thù mình là ai để mình chiến đấu. Nếu không là mình bắn súng nhưng mà mình là bắn bị sai đi. Cái đích mà phải bắn thì mình lắng bắn. Mà mình bên phải là bắn cái đối tượng khác. Vâng. Là mình bắn đến anh mình. Đó. Rồi lại là cái đích mình phải đến là ở đâu? Là mình phải đi đến lòng vòng ở đây này. Mà mình phải thẳng tiến được với Chúa. Vâng. Để mà lên thiên đàng. Đó là cái đích cuối cùng mình phải đến. Đó. Thì cảm tạ Chúa. Và qua cái phần đoạn này thì một lần nữa để cũng thức tỉnh mình, để cho mình biết là mình sống, mình làm, rồi là trong mọi sự mình đặt ai lên đầu và mình nương cậy ai. Đó, mình nương cậy ai. Đó, và mình phải làm gì. Thì Chúa đặt để những người thân của mình, những người xung quanh mình. Đó, thì mình phải làm gì. Đừng để giống lá xa rơ mà khi xuống đó đã bị ân hình, mới đau đớn ha. Rồi lúc đó mình nghĩ tới người thân của mình thì lúc đó cũng muốn rồi. Và cảm tạ Chúa. Rồi Hoa kính mời mục sư Hải. Giúp đỡ cho anh chị em mà những cái điều mà Hoa chia sẻ chưa được.
Dạ, tôi cũng còn có mấy phút nữa thầy. Ok, cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn chị Hoa chia sẻ. Thì qua giống như qua cái chị qua chia sẻ sáng hôm nay cũng nhắc nhở cho chúng ta nhiều điều ha. Giống như điều đó nãy là trong cái bài học này nói ông người nhà giàu. Ông không có cái gì để thấy là ông làm cái những điều gì gian ác, không có nói đến cái sự gian ác của ông. Chỉ ngoài trừ có thể nói ông hơi bủng xỉn chút là không có đối xử tốt với cái người nghèo. Thấy không? Chứ không nói ông làm những chuyện gì để cho mình thấy. Chỉ một cái là ông không có bày tỏ cái tình thương. Đó là ông không có một cái tình thương đúng không? Nói là lại có một người nghèo tên là Lá-xơ nằm ngoài cửa. Người già đó mình đầy những ghẻ. Người ước ao được ăn những đồ ở trên bàn người giàu gớt xuống. Cũng có cho đến. Tức nghĩa là ông không có yêu thương cái người ước ao nữa. Có nghĩa là ông không cho người đó ăn. Thấy không? Nếu chưa ăn thì đâu cần ước ao, ước ao nó tức là không có được cho. Tức là còn người giàu mặc áo tía và áo bằng vải, hàng ngày ăn ở rất là sung sướng. Thành ra ông này, ông rất ăn ở rất là sung sướng. Thì dĩ nhiên cũng không có nói về ông là làm cái gì hay mình ăn ác, cái gì không có, Kinh Thánh không có nói đến. Chỉ cho thấy rằng cái hình ảnh là ông ăn ở rất là sung sướng. Và có hai hình ảnh, một người rất là sung sướng, một người rất là nghèo khổ. Và người nghèo khổ này ước cao được ăn những cái đồ ở trên bàn ông, ok, mà gớt xuống thôi chứ không dám ăn. Ông ước cao chỉ ăn được cái đồ mà gớt xuống đấy. Như thừa chứ không phải là ăn được cái đồ trên đó đấy. Thì đã anh qua đây qua cái hình ảnh nói là chúng ta thấy được cái người giàu nhưng mà bủng xỉn, không có tình thương. Vì đó là gì chúng ta thấy, và không có nói gì khác ngoài cái việc đó thôi. Tức là hay nói hôm nay người giàu này thiếu tình thương, không có chia sẻ. Thấy không? Cho nên đó giờ mà chúng ta thấy được cái chỗ đó. Để chia sẻ thì ông có lý do người giàu, người nghèo này phải ước cao, ăn thức ăn rớt xuống. Có nghĩa là ông không có chia sẻ, ông giàu có ăn ăn. You know? Cho nên đó là cái điều. Còn người kia thì rất là nghèo. Chúng ta thấy thật là hay nói hôm nay nhìn một cái kết quả của một người sống trên trần đời. Ok? Hai tình trạng khác nhau, một người giàu có, một người nghèo khó. Ok, rất là nghèo. Và chúng ta thấy hai người đi qua đời. Và khi qua đời thì cái hoàn cảnh lại thay đổi ngược lại. Chúng ta thấy không? Cái người nghèo á, thì bây giờ lại sung sướng thì qua đời. Còn cái người giàu thì lại khổ hình. Chúng ta thấy không? Thành ra cái gì quyết định, cái gì chúng ta thấy trên trần đời, quyết định tốt tương lai chưa phải, chưa chắc là đúng. Ok, thành ra chúng ta thấy, chúng ta nghĩ là người giàu có, mình nghĩ đó là quá là phước hạnh đúng không? Người giàu có sung sướng, cái nhìn của chúng ta, ô người đó có phước quá, đúng không? Theo mình nhìn đó, ông này ông ăn sung sướng, giàu có, đủ thứ chuyện. Mình thấy đó là phước, theo cái mắt nhìn của trần đời thì nghĩ đó là một người phước. Còn nhìn cái người nghèo thì mình cho ông là một người vô phước. Đúng không? Tức là tôi nói nhìn cái mắt của trần đời này đó, thì chúng ta sẽ theo mà mình, nếu mà không có câu chuyện của Kinh Thánh chú nói đây đó, thì ai cũng nói ông người nhà là ông rất là có phước. Okay? Chúng ta sẽ kết luận ông là người phước và sẽ gọi cái người nghèo là một người vô phước. Amen. Trong cái hiện tại trên trần đời này, đó là chúng ta thấy được. Nhưng mà qua cái cõi đời đời thì chúng ta thấy lại tình trạng nó lại thay đổi. Chúng ta thấy chưa? Cho nên những gì chúng ta đánh giá trên trần đời này thì chắc là đúng đâu. Ok? Chúng ta thấy không? Cái cho người chúng ta đánh giá ông người nhà giàu là một người được phước. Đúng không? Không ai nói ông được phước theo cái mắt nhìn của con người trần gian này. Thì cho ông là một người được phước. Và ông nhà nghèo là một người vô phước. Ok? Vô phước đến nỗi mà ông khao khát thức ăn rớt xuống, tức nghĩa là quá tồi tệ cái hoàn cảnh sống này. Nhưng mà khi qua đời thì cái hoàn cảnh hoàn toàn tồn được. Chúng ta thấy chưa? Thành ra đó do mà cái mắt nhìn của Chúa nó khác với cái mắt nhìn của chúng ta. Cái mắt nhìn của cõi đời đời với cái hiện tại nó khác nha. Cho nên vì thế mà tôi nói mọi người, chúng ta không thể nào đánh giá mọi sự việc chỉ đơn giản thì thấy. Amen. Thấy không? Qua cái hiện tại, cái gì chúng ta thấy. Cho nên đó là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ ha. Amen. Chúng ta thấy giống như không phải câu chuyện người nhà giàu này không, mà câu chuyện khác trong Luca cũng nói một cái người dại kia đấy, mà có miếng đất mà xanh qua màu. Chúng ta thấy không? Người nói là ta sẽ làm gì? Ta sẽ khóa kho, xây dựng kho lớn hơn để chứa của cải, để dành ăn uống và ta vui vẻ. Nhưng mà chúng ta theo cái mắt mình của con người chúng ta vẫn nói là ông đó khôn ngoan, ông đó được phước, ok, ăn sống vui vẻ. Nhưng mà Kinh Thánh lại nói ổng là người dại. Thành ra cái nhìn của Chúa khác với cái nhìn của chúng ta. Amen. Thành ra cái người khôn là cái người nhìn xa, giống như châm ngôn nữa. Amen. Cái người khôn là cái nhìn người nhìn xa, giống như Chúa nói đó. Người khôn là người thấy tai họa phía trước và lo tránh xa đi. Còn kẻ dại cứ cắm đầu đi và phải mang lấy tai họa. Thành ra cái người dại là cái người chỉ nhìn hiện tại. Còn cái người khôn là họ nhìn cái xa vời. Ok? Không phải chỉ đời này chúng ta biết, trong lại bài học. À, chỉ qua đó. Kinh Thánh Gia Cơ nói đó, cuộc đời của mình không khác gì cho hơi nước thôi. Dựng ra một chút rồi sẽ tan biến mất. Theo, nó chỉ là tạm thời. Thành ra nếu chúng ta người dại, chúng ta sẽ xây dựng cái thời tạm thời, rồi sau đó mất tất cả. Còn người khôn, họ sẽ nhìn thấy cái cõi trời trời. Họ không phải chỉ xây dựng cái tạm thời. Amen. Cho nên để qua cái điều này để nói ra một điều gì? Chúng ta cần phải có cái nhìn thuộc linh. Chứ tôi nói nhìn thuộc thể không? Chúng ta nói khen ông nhà giàu có phước, chê cái ông kia là vô phước. Yeah. Nhưng mà thật sự trong cõi đời đời thì ai là người được phước? Và ai là người vô phước? Trong cõi đời đời thì chúng ta thấy ngược lại. Ông nhà nghèo thì lại là người được phước, mà ông nhà giàu trở thành người vô phước. Chúng ta thấy không? Amen. Thành ra đó là do mà để chúng ta cần phải có cái nhìn đúng đắn. Tôi chỉ chia sẻ vậy thôi. Cho nên chúng ta kết luận hay nhìn mọi sự việc đừng có đơn giản chỉ là hiện tại hay trước mắt mình thấy. Amen. Giống như tôi đã nói, có một người mà có mắt nhìn xa đó có thể biết được một cái người có ơn tài giỏi thôi, không trong khi người đó chưa là gì cả. Đó là người đó có mắt nhìn sâu xa tối vào một người. Ok, thành ra đó là một thí dụ thôi. Nhưng mà trong ở đây cũng vậy, chúng ta đừng có đơn giản chỉ nhìn mọi sự việc cái mắt, cái trần tục của chúng ta, cái đơn giản hiện tại. Thành ra chúng ta thấy rõ, không ai bảo đảm, miễn mình chúng ta đem cái câu chuyện này ra. Nếu không, chú không chê xưa, không kể chuyện cho ai cũng khen ông nhà giàu có phước, có chê ông kia là một người vô phước, bảo đảm đâu. Đem câu chuyện ra nói, ông nhà nghèo là ông là vô phước, cái ai cũng khen ông nhà giàu là một người rất là có phước. Có phước thì sao? Tại vì ông ăn uống, you know, thấy không? Sung sướng, thấy không? Ngày ăn ở sung sướng này, chúng ta thấy không? Mặc áo tía và áo bằng da mình nói lên áo mắc tiền, thấy không? Thành ra mình xài đồ mắc tiền, sang trọng đủ thứ, đúng không? Đại miếng, đủ thứ chuyện, đúng không? Cái gì cũng mắc tiền hết. Để ăn uống sung sướng. Ai cũng khen cái người đó có phước. Bảo đảm đưa chân đời, ai cũng khen người đó có phước. Đại miếng. Còn ông người nghèo, nghèo này bảo đảm ai cũng chê là người vô phước hết. Ok? Nhưng mà đối với cái đời thì nó hoàn toàn khác biệt. Một người mình cho là có phước trở thành là một người vô phước. Còn một người mình cho là vô phước trở thành là người có phước. Amen. Là tôi muốn nói là điều này. Gì? Để rồi chúng ta có một cái nhìn đúng đắn. Ok, mọi sự gì. Chứ không phải chỉ đơn giản qua cái hiện đại. Nên đó do tại sao Chúa nói trời cao hơn đất bao nhiêu. Thì ý tưởng ta cũng cao hơn ý tưởng các người bao nhiêu. Đường lối của Chúa cũng cao hơn. Là như vậy. Amen. Cho nên chúng ta thường có nhìn cái nhìn tạm thời, còn Đức Chúa Trời ngài nhìn cái nhìn đời đời, hai cái nhìn khác nhau. Ok, thành ra chúng ta cần phải học để có cái sự khôn ngoan của Chúa. Ok, để mình có một cái nhìn không phải chỉ hiện tại mà nhìn cái cõi đời đời. Amen. Và chúng ta thấy rất rõ ràng đó là Kinh Thánh nói. Amen. Thấy không, ông nhà giàu này trở thành là người vô phước chứ không phải là người có phước giống như chúng ta nghĩ. Người mà có kho tiền chất chứa đó, thì chúng ta khen là ông đó khôn ngoan có phước, giống chết là để sống vui vẻ, nhưng mà Chúa lại vẫn kêu là người dạy. Và Chúa Giê-xu nói nếu mình có cả thế gian mất tâm hồn là người giàu và nước thiên đàng, mình thấy ủa giống như Chúa chống đối người giàu và nước thiên đàng khó lắm. Thành ra tại sao? Tại vì cái người giàu đó họ không có quan tâm đến cõi đời trời, họ chỉ quan tâm hiện tại. Thật qua Chúa nói người giàu và nước thiên đàng. Giống như Kinh Thánh của nó vậy. Đến nhà tang chế hơn đến nhà yến tiệc. Nếu chúng ta tiệc tùng vui vẻ đâu, mình đâu có thấy được. Thấy không? Cái ngày kia mình chết. Cho nên gì đâu có quan tâm. Thành ra người đó yến tiệc không là người dài. Tại vì mình không có chuẩn bị cho tương lai. Mình không biết ngày kia mình chết. Thành ra đó do là người đó là người dài. Còn người khôn. Giống như Kinh Thánh nói, người khôn là nhìn thấy xa, thấy ta, mình phải lo tránh đi chứ. Chứ mình đâu có dại mà để rồi mình biết con đường chết mà dẫn đi. Amen. Đúng không? Thành ra đó là điều mà qua những cái chuyện này để cho chúng ta có cái tầm nhìn, ok, đúng đắn và thay đổi. Cái gì con người chưa tốt, chưa chắc là tốt thôi. Cái gì chúng ta thấy hôm nay, mình cho nó tốt, chưa chắc là tốt, không có rời đời đâu. Amen. Thành ra chúng ta cần phải, cho nên Chúa Giê-xu nói sao, nếu người đó mình được của cái gì vậy, mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời, hay ai thâu chữ của cho mình, mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Đúng rồi, nên Chúa Giê-xu nói trong cái câu chuyện mà cái người, mà có thể nói, gọi hàm tiện cũng không đúng lắm, tức là cái người trong chương 12 đó, hồi nãy là chương 16 rồi chứ, nói một người, đó về cột của cải hay ruộng đất xanh hoa màu vân vân, người nói là linh hồn ơi, lại nói này, thì ta sẽ làm là ta phá cỏ kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu chữ sản vật gia tài vào đó, rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng, linh hồn ơi, mày đã được nhiều của để dành dùng lâu năm, tôi hãy nghỉ ăn uống và vui vẻ. Câu chuyện này Chúa Giê-xu kể cũng tương tự như người giàu. Không thấy ông này ông làm gì phạm tội. Việc gian ác, giết người hay cướp của hay lường gạt người ta. Không có. Không có. Okay. Nhưng mà Chúa vẫn kêu là kẻ dại. Thấy không? Ông Đức Chúa Trời phán cùng người rằng hỡi kẻ dại. Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn kẻ thuộc về ai? Thấy không? Nếu mình tích lũy cái đời sống mình. Thành ra Chúa gọi cái dạy tại vì khi mình qua đời cũng không đem đi được. Thấy không? Thành ra Chúa mới nói hãy ai thôi chữ cho mình mà không giàu có là Đức Chúa Trời. Thì cũng như vậy. Cho nên vì thế lý thuyết mà chỉ thịnh vượng về vật chất không đó là không hoàn toàn đúng Kinh Thánh dạy. Okay? Giàu có là Đức Chúa mới là việc quan trọng. Amen. Thành ra thấy không? Một người giàu có của cải đủ thứ mà không giàu có Đức Chúa Sư Chúa Giời là cái dạy. Chúng ta thấy không? Thành ra đó do mà chúng ta cũng cần có một cái nhìn đúng đắn. Amen. Đừng có chỉ chúng ta có cái nhìn cũng giống như con người thế gian này nhìn, là con cái Chúa chúng ta phải có cái nhìn vượt xa hơn. Ok, amen. Cái điều con người cho có phước thì chúng ta thấy trước mặt Thiên Chúa Trời là cái dài, thấy không? Amen. Chúng ta thấy chưa? Cái người mà nhiều khi chúng ta thấy là vô phước thì lại là đối với Chúa lại là người có phước. Thành ra Kinh Thánh nói phước cho những kẻ có lòng khó khăn, phước những nghèo đói. Amen. Tâm linh quyền nước thiên đàng là của những người này. Chúng ta thấy không? Chúng ta thấy cuối cùng hoàn cảnh ngược lại. Trên mặt đất còn sống, ok, một người giàu, người nghèo, người được phước, người không phước. Nhưng mà khi qua đời thì hoàn cảnh thay đổi ngược lại. Một người cho không có phước thì thành có phước, một người có phước thì trở thành vô phước. Amen. Khổ sở. Là thấy không? Cảm ơn Chúa ha. Đó là điều tôi cũng muốn nói ra. Để rồi chúng ta có một cái nhìn đúng đắn, một cái để làm sao đời sống mình để mình được giàu có nên nước của Chúa, chứ không phải chỉ giàu có về của cải đời này không, mà không có gì thì Chúa vẫn kêu mình. Nói gì không nghĩa mình không cần sống, không cần đi làm hết nữa, nhưng mà cái đó chỉ là cái phương tiện chứ không phải là cái cốt lõi của đời sống của chúng ta. Sự sống ăn uống mặc nó chỉ là một cái phương tiện chứ không phải cốt lõi của đời sống trong đời này. Phải nói cho chúng ta hiểu. Cảm ơn Chúa Giêsu để mình có sự khôn ngoan, để mình biết đầu tư, ok, cho có anh em, để mình được giàu có nơi nước của Chúa, ok, đó là điều quan trọng. Cảm ơn Chúa, đó là người khôn ha. Cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, Chúa ban ơn chúng ta, amen. Bây giờ tôi phải đi học nha, cảm ơn Chúa, Chúa ban phước cho mọi người nghe, ok, một chàng, amen. Mình chào, dạ mình chào ha, mình chào. Hello, giao lại cho chị Quang. Chị Quang không biết cần đó không? Hello.
Amen, cảm tạ Chúa, dạ cảm tạ Chúa, xin cho ban phước cho mục sư đã chia sẻ cho anh chị em hiểu sâu sắc hơn về cái lẽ thật của Chúa, cảm tạ Chúa.
Mình chào ha, mình chào.
Dạ. Giờ này mình cầu nguyện chung, rồi sau đó ai có cái điều gì mà mình chia sẻ thêm hay là cầu nguyện thì mình cầu nguyện. Là cha chúng con ở trên trời, dân cha được tôn thánh, nước cha được đến, ý cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin cha tha tội lỗi cho chúng con, cũng như chúng con tha kẻ phạm tội người cùng chúng con. Xin cho để chúng con bị cám dỗ mà cứu chúng con ra khỏi điều ác. Vì nước quyền vinh hiển đều thuộc về cha đời đời. Amen. 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 Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 amen. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah, amen. Rồi, rồi khen Chúa. Giờ này chị em mình, trong anh chị em mình qua cái phần đoạn mình học này á, có cái điều gì mà giống được Chúa dạy dỗ thêm á, thì mình cùng chia sẻ để tất cả anh chị em mình cùng học. Hỏi hai xin mời anh chị em đi qua phân đoàn học này, ngoài mục sư về Hoa ra thì anh chị em mình có nhận được điều gì hoặc là nhận được chỗ bày tỏ thêm cái điều gì đó mà anh chị em nhìn được thì cũng chia sẻ ra cho. không nữa thì anh chị em mình có nhu cầu gì thì nhu cầu để cần cầu nguyện á thì mình đưa lên để cùng nhau cầu nguyện. Mẹ Hoa thì tiếp tục xin anh chị em là cầu nguyện cho mẹ Hoa, xin Chúa chữa lên cho mẹ Hoa. Mẹ Hoa là đau bên bên chỗ ngực bên trái á, nên lưng với bên ngực trái. Là để cầu nguyện cho mẹ Hoa là đừng có đi ra ngoài nữa, còn đi bộ thì đi trong nhà quân sinh.
Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Tina xin kính chào tất cả các anh chị mục sư Hải và tất cả anh chị em. Dạ, chị Hoa là, xin chị Hoa cầu nguyện cho em ngày thứ sáng sớm thứ tư em đi lên dự thà để thăm mà cũng để hội họp với mọi người để nói về chương trình cho Emily đi về nhà. Xin Chúa sức giàu cho em, chỉ có em đi, chồng em không đi được. Sức giàu cho em để các em có lần tứ đi nói chuyện với mọi người để hoàn thành chương trình của Chúa chứ. Đã đến thời điểm Emily về nhà. Dạ, cảm ơn Chúa. Cảm ơn chị.
Cảm ơn.
Cho Hoa Kali luôn. Cho cái vụ tự bán tiệm, gia đình, em, Chúa.
Amen. Về sáng nay Hoa cũng phải đi thay nhật xe nữa, hành nổi cái cái này lên rồi mình đâu có biết. Mình nói tại sao nổi cái giống cái kem mò lết, tại ra là cũng có ông xã Hoa đi mới nói là mẹ mình là hết nhật, con có 10% thôi. Mình chưa phải đi thay nữa. Rồi anh chị em mình có ai có nhu cầu gì nữa không? Rồi xin chị anh chị em hiệp ý với Hoa trong sự cầu nguyện cho chị Tina. Chị Tina, chị Hoa với mẹ của Hoa. Hallelujah, cha ơi, con lực kiện cảm tạ anh cha thật nhiều, cảm tạ cha đã cho chúng con một buổi sáng thật là phước hình để chúng con học được cái lễ thật mà Chúa dạy cho chúng con, cha ơi. Bởi vì ở đời này chúng con sống, chúng con hay nhìn bằng cái mắt thể, cha ơi. Mà lắm lúc chính vì cái mắt thể mà nó áp đi cái lễ thật mà Chúa đã mà ban cho chúng con. Để rồi làm lúc rồi chúng con lại lo lắng hoặc là có sự so sánh, rồi có sự là thèm khát khi thấy những người người ta giàu có ở đây này, cha ơi, sang trọng ở đây này, xa hoa ở đây này. Thì cha ơi, qua cái bài học này để chúng con biết rằng chúng con là những con trai con gái mà rất là quý trước mặt Ngài, bởi vì Chúa chọn chúng con, Chúa yêu thương chúng con, Chúa chọn chúng con. Cha ơi, Chúa chọn chúng con và Chúa cũng ban cho chúng con cái sự khôn ngoan thông sáng, cha ơi. Đó là chúng con tìm kiếm được Chúa trước và chúng con có sự thỏa lòng. Bởi vì ở đời này chúng con biết tất cả nó chỉ là tạm bợ mà thôi. Tất cả rồi nó sẽ phải qua đi, nó sẽ phải qua đi, cha ơi. Nhưng mà khi mà chúng con ở trong Chúa và lời Chúa ở trong chúng con thì cái điều đó mới còn lại đời đời. Và tất cả những điều mà chúng con làm khi chúng con hướng về Chúa thì điều đó còn lại đời đời, cha ơi. Cảm tạ Chúa mới khen Ngài. Và chúng con biết rằng cái tương lai của chúng con đó là Chúa đã sẵn sàng cho chúng con ngôi nhà ở trên trời. Ngôi nhà ở trên trời rồi, cha ơi. Cảm tạ Chúa để rồi chúng con thấy được cái tương lai Chúa đã sẵn sàng cho chúng con, để chúng con không còn lo lắng chi về ngày mai, không còn lo lắng những cái tạm bỡ ở đời này nữa, mà chúng con chỉ lo lắng tìm kiếm được Chúa trước, để rồi sau đó mọi sự Chúa ban cho chúng con như lời Chúa hứa. Cảm tạ Chúa mời khen Ngài, cha ơi. Hallelujah. Giờ này con dâng chị Tina lên trong bề tay toàn năng của Ngài, cha ơi. Sắp tới chị Tina sẽ đi dự cuộc họp với con gái của mình Amalie, thì xin được của chúng báo phụ chị giữ gìn chị được an toàn trên đường đi lối về mọi lúc mọi nơi, và xin Chúa cũng sức châu lên môn miệng của chị, cha ơi. Xin thần linh của Chúa cũng đi trước chị, đi trước chị, cha ơi, để mà hướng dẫn chị, sức dâu cho chị, để ban cho chị khôn sáng, để chị biết chị cần phải nói gì, để mà có ơn trước mặt Chúa cũng như trước mặt mọi người, cha ơi. Cảm tạ Chúa người thân mình. Hallelujah, hallelujah. Con lớn tiếng cảm tạ ơn cha thật nhiều, cha ơi. Cảm tạ Chúa người thân ngài. Hallelujah. Con thân kính dân cha lời cầu nguyện trong danh thánh Chúa Jesus Christ. Amen, amen, amen. Hoàng phải nhờ ai cầu nguyện tiếp cho mẹ Hóa đi, để Hóa tới cái chỗ sự xá để họ hỏi mọi chuyện. Nhà ai cầu nguyện?
Nhà của chị Hoa, cầu nguyện đừng có đi ra ngoài hả chị, tức là tâm trí được thông sáng với gì, biết rõ đường đi, đi đi thì phải biết đường về hả chị Hoa, với lại bệnh hả chị Hoa, nó bệnh hả gì?
Như bị đau cái chỗ ngực bên trái.
Đau chỗ ngực bên trái.
Biết phải tìm.
Hallelujah. Em cũng, dạ em sẽ cầu nguyện, và nhân đó em cũng muốn cầu nguyện, em cảm thấy như muốn cầu nguyện cho con cái của mình á. Dạ.
Dạ vợ chị
để cầu nguyện. Để làm em cũng thấy là như em cũng muốn cầu nguyện cho Thiền Sơn con của chị Hoa. Dạ.
Amen. Cảm tạ Chúa.
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Con cảm ơn Chúa, con đa tạ Ngài Trời đã cho chúng con một buổi tối bình yên, tươi vui, khỏe mạnh. Và ngày hôm nay chúng con một lần nữa đến với Ngài, tiếp tục đến với Ngài trong sự học hỏi, trong sự tôn vinh và thờ phượng Ngài. Hallelujah, hallelujah. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con đa tạ Ngài Trời. Chúng con ngay bây giờ phút này chúng con cùng hiệp một với nhau, tương giao tâm linh, cũng như là tất cả những gì lời học ngày hôm nay chúng con đã học, để mà hướng về Ngài, để mà quỳ xuống, hạ lòng của chúng con, hạ mình của chúng con, để mà tôn vinh Ngài chưa, để mà thờ phượng Ngài, và cũng dâng lên chị Hoa, má của chị Hoa và gia đình của chị Hoa chưa. Xin Chúa viếng thăm gia đình này chưa. Xin Chúa ban phước cho bà mẹ của chị Hoa được mạnh khỏe, bình yên, bàn tay quyền năng của Ngài, bàn tay đóng đinh trên tập thự giá của Ngài là sự chữa lành, quyền năng của Ngài. Xin Ngài đặt tay lên vòng trên ngực của bà, bên trái của bà, để release, để mở ra tất cả những cái bộ phận trong đó, những cái vessel, những cái fiber, những cái đường thông trong đó, để mà bà dễ thở, để nhẹ nhàng, để bà không có bị cái sự khó khăn về thở, cũng như là về cái ảnh hưởng tới tâm linh, ảnh hưởng tới cái sự suy nghĩ của bà, để khi bà đi, có đi ra đi vào thì cũng có sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh để biết đường mà trở về nhà chơi. Con xin Ngài làm việc trên bà, trên thân thể của bà, cũng như trên tâm trí của bà chơi, mở đường thông sáng cho bà hiểu được, mở mắt, mở tai, mở tâm linh của bà, để bà nghe hiểu những điều mà chị Hoa chỉ dẫn, hay là những cái về thuốc men gì đó mà bà uống, thì thinh huyết của Chúa cũng thanh tẩy, tiêu diệt hết tất cả những chemical, những chất độc trong thuốc men, những cái chất độc trong thức ăn, thức uống của bà, để cái cơ thể của bà sẽ được hoàn hảo, thông sạch, như là điều Ngài đã tạo bà, Ngài đã tạo và tạo ra bà trong buổi ban đầu. Hallelujah, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Xin Đức Thánh Linh viếng thăm thăm bà, sức giàu lên thân thể bà, tươi sáng mỗi ngày, để bà có được một cái sức mạnh bình yên, để chị Hoa được an tâm mà đi làm việc, mà không phải lo lắng cho mẹ của mình nhiều. Bởi vì bà, Chúa ơi, Ngài đã mang bà đến đây để cùng ở dưới chị Hoa, với gia đình của chị Hoa. Đó là niềm vui lớn của chị Hoa, cũng như tất cả anh chị em đã cầu nguyện. Thì ngày hôm nay, giờ phút này, xin Ngài cũng xin tiếp tục làm việc lên cuộc đời của bà, để bà được đến ở đây với chị có sự bình an, tươi vui và khỏe mạnh. Đây là cái nơi mà của sữa và mật, tất cả những cái hệ thống của về thuốc men, cũng như là về về sức khỏe, về health rất là tốt. Xin Ngài cũng chỉ dẫn cho chị Hoa biết đường để mà tìm đến, mà giúp đỡ cho bà, để hiểu, tìm ra tại sao cái trí nhớ bà không có được rõ ràng như thế này. Thì xin Ngài cũng giúp cho chị Hoa cũng như gia đình của chị Hoa. Hallelujah, hallelujah. Cảm ơn Chúa, con đa tạ Ngài Chúa. Con cũng cảm thấy có sự kêu gọi là Ngài cũng muốn cho chúng con cầu nguyện cho con cái của chúng con. Bởi vì nếu mà con cái của chúng con không có được bình an thì cha mẹ cũng không có cảm thấy bình an trong gia đình. Nhưng mà tất cả chúng con đều biết rằng là Ngài lúc nào cũng ở bên cạnh chúng nó, bảo vệ chúng nó. Cho nên chúng con cũng xin Ngài ban phước lành cho nó có sự thôn khôn ngoan, hallelujah, là cha trong danh Chúa Giêsu. Chúng con cảm tạ Ngài về con cái của chúng con và cảm tạ Ngài đã ban cho chúng nó có được thần linh của sự khôn ngoan và mặc khải để chúng nó nhận biết Ngài là ai chưa. Chúng nó chưa biết nhận Ngài, chưa nhận biết Ngài thì chính xin Ngài cũng viếng thăm chúng nó, mang chúng nó về vương quốc của Ngài. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Chúa ơi, chúng con tin rằng là đầu của chúng nó lúc nào cũng được cái che bằng cái mặt của cứu chủ của Ngài, và chúng nó sẽ có tâm trí của Chúa Giêsu Christ. Hallelujah. Chúng con cầu nguyện rằng là con cái chúng con sẽ có những quyết định sáng suốt, những lẽ thật sẽ giữ sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Mỗi ngày xin Chúa ban cho chúng nó nhận biết sự siêu nhiên và óc phán đoán đẹp để làm mọi điều đẹp lòng Chúa. Chúa ơi, trong mọi hoàn cảnh khi mà chúng nó gặp phải, và xin Chúa cũng đem đến cho chúng nó những người bạn bước đi theo lời của Chúa và theo Đức Thánh Linh để khuyên bảo chúng. Con cảm ơn Ngài, con đa tạ Ngài, xin Ngài cũng tiếp tục bảo vệ chúng nó. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện là Chúa sẽ là nơi ẩn náu, là đồn lũy để bảo vệ con cái hồng tử của chúng con. Xin Chúa, chúng con cầu nguyện là xin Chúa không để cho một điều gì ác xảy ra cho chúng nó. Cũng không có bất cứ một cái bệnh tật tai họa nào mà xảy đến cho chúng nó. Khi mà những chuyện này đến gần thì chúng nó phải có sự thông minh sáng suốt, Đức Thánh Linh sẽ ban cho chúng nó để mà tránh những chuyện này xảy ra. Con cảm ơn Ngài, con đa tạ Ngài. Con cảm ơn Chúa đã sai các thiên sứ của Ngài đến để canh chừng và bảo vệ và bên vực con cái của chúng con ra khỏi hậu quả cái những cái tai họa này. Con cảm ơn Ngài, con đa tạ Ngài. Chúa, chúng con cũng cầu nguyện rằng là không có một khí giới nào nhắm vào con cái của chúng con mà tiêu diệt hay là phá hủy chúng nó. Mọi cái lưỡi, mọi cái lời nghịch với lời của Chúa sẽ bị chặn lại khi mà nó đến với con cái của chúng con. Con cảm ơn Ngài, con đa tạ Ngài. Chúa, chúng sẽ được sự bình an và có thái độ điềm tĩnh vững vàng bởi vì Chúa đã ban cho con cái của chúng con sự công chính, đó là qua lời cầu nguyện hàng ngày từ cha mẹ, ông chị anh chị em, ông bà của chúng nó. Con cảm ơn Ngài, con đa tạ Ngài đã giải cứu con cái của chúng con và bảo vệ chúng con trong những cái sự thử thách, những cái khó khăn mà chúng nó phải gặp phải trong tương lai của chúng nó. Hallelujah, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Con cũng xin Chúa hãy bảo vệ cho vợ chồng tương con cái của con cái của chúng con. Nếu mà chúng nó chưa lập gia đình thì Chúa ơi, điều này chúng con cũng xin dâng lên và cầu nguyện với Ngài, bởi vì nó có tới cái tuổi mà nó cũng có quen với bạn trai bạn gái. Chúa ơi, xin Chúa hãy cho chúng nó có gặp được những người bạn gái, bạn trai đi trong đường lối của Ngài, trong vương quốc của Ngài. Xin Chúa hãy dẫn dắt cho chúng nó có một cái sự phát triển trong tình yêu thương của Ngài trong đời sống của nó, của chúng nó. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Đức Thánh Linh đã đổ tràn cái tình yêu thương của Ngài trong lòng chúng nó. Chúng con cầu nguyện rằng là tình yêu thương đó của Chúa sẽ được thể hiện một cách rõ ràng trong tâm trí con cái của chúng con, để chúng nó hành động theo ý Ngài mỗi ngày, để mà chúng nó có cái tinh thần tôn trọng lẫn nhau khi mà trong cái vấn đề quan hệ trai gái, giữ gìn thân thể mình được thánh khiết, cũng như trong lời nói, trong hành động, để mà không có bị phạm những cái sai lầm là tương giao hay là ăn ở với nhau hay là có tình dục với nhau trước khi đám cưới với nhau. Con cảm ơn Ngài, con đa tạ Ngài. Chúa, xin chúng con xin cầu nguyện rằng chúng sẽ giữ gìn sự trong sạch này trong sự liên hệ nam nữ trước khi đi đến hôn nhân, và hôn nhân của chúng nó sẽ được Chúa dẫn dắt và ban phước cho. Hallelujah, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Xin Chúa cũng giữ gìn chúng nó để đừng để sự cám dỗ đến với chúng nó. Chúa ơi, và để cho dẫn dắt chúng nó trong mọi hoàn cảnh, trong mọi đời sống, khi chúng nó bước vào cái thế giới của sự đối diện với sự cám dỗ phạm tội của xác thịt này, thì Chúa ơi, xin Chúa hãy cho chúng nó quyền năng và ân điển để giúp chúng nó chống cự mọi cái sự cám dỗ này. Con cảm ơn Ngài, con đa tạ Ngài. Chúng nó sẽ luôn luôn mang binh giáp của Ngài để đứng vững mà địch cùng mưu kế và dập tắt một cái tên lửa của ma quỷ cả thùng. Hallelujah. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa đã giúp đỡ chúng nó tránh mọi cái cám dỗ này. Dạ, con cũng xin giờ phút này con cũng xin dâng lên trường Trường Sơn là con của chị Hoa đang đi trên bước đường để học và thực tập để hầu hạ Ngài Chúa ơi. Chúng con cảm ơn Chúa đã ban phước cho Trường Sơn có một cái năng lực, đã có một cái khả năng để mà tìm kiếm đến Chúa. Và xin Chúa hãy khám phá ra, hãy nâng bước đường cho Trường Sơn thấy được cái tài năng, cái gifted mà Chúa đã ban cho để mà mang cái ân sứ này đi vào công việc làm, công việc hầu hạ Chúa. Con cũng cảm ơn Ngài, xin Ngài hãy cho những cái khả năng đặc biệt mà Chúa đã đặt trong trong em sẽ mở đường cho em đi đến gặp những người hướng dẫn dạy dỗ mình một cách rõ ràng, đúng đúng đường đúng lúc để mà hầu hạ Ngài, cũng hạ mình xuống mà nhận được những sự dạy dỗ của những người mentor của mình. Con cảm ơn Ngài, con đa tạ Ngài giúp cho Sơn biết rõ được và dâng phục ý muốn trọn vẹn của Chúa trong đời sống của mình. Con cảm ơn Ngài, con đa tạ Ngài. Con cảm ơn Chúa đã ban cho Sơn sự kêu gọi thánh khiết và đặc biệt này, và cũng bày tỏ cho Sơn biết được những bước đường rõ ràng để hoàn thành sứ mạng là giúp cho những thanh thiếu niên hiểu được cái lẽ thật của Chúa. Cảm ơn Ngài đã đi theo cái sự kêu gọi của Ngài. Con cảm ơn Ngài, con đa tạ Ngài. Xin Chúa giúp cho Trường Sơn trung tín và phát triển những ân tứ và khả năng để giúp cho Sơn được kính nể và trọng dụng cái giờ phút quý giá mà Chúa đã dạy dỗ và đã chị đã cho cái cơ hội để mà hầu hạ Ngài. Con Hallelujah, cảm ơn Ngài, con đa tạ Ngài. Con cũng xin Ngài sức dầu lên môi miệng của con, Đức Thánh Linh cho con sự thông sáng, mưu lược để mà con tìm được một cái sự support ở nhà và trường học, cũng như là những người hướng dẫn cho chúng con giúp đỡ cho Emily. Con cảm ơn Chúa đã mang angel, đã mang thiên sứ đến để mà giúp cho con. Ngày hôm nay con cũng có cuộc họp với mọi người ở trong nhà thờ, mà những người đó là họ biết về những cái counseling về trường học này kia để mà có cái chương trình kế hoạch mà giúp đỡ Emily, để khi Emily về nhà không cảm thấy để con trình bày với những người ở trên chỗ của Emily để họ biết rằng là chúng con có một cái chương trình đặc biệt, một chương trình rõ ràng, mà chương trình này không phải là đi theo người trần mà đi theo Chúa, nhưng mà họ không biết đâu, bởi vì đó là chương trình đi theo Chúa. Con cảm ơn Chúa đã cho con một angel, đó là người counseling ở trong Chúa. Ôi hallelujah, cảm ơn Chúa, người này thật ra có một cái lòng tin đặc biệt với Chúa, mà cũng trong nhà thờ của trong gần nhà con đang đang đi theo. Con cảm ơn Ngài, xung quanh chúng con bao dân bao quay chúng con, đây là những người của Chúa, mà những người này là support gia đình con, mà cũng có rất là có cái trình độ cao, kiến thức hiểu về cái sự về trường học cũng như là về mental illness, về counseling. Ôi Chúa ơi, con thấy là lời cầu nguyện của chúng con, lời cầu nguyện của chúng con không phải là vô không, không phải là hư không. Đã đến bởi vì Ngài không làm việc trực tiếp, nhưng Ngài đã sai thiên binh, thiên sứ để giúp chúng con. Hallelujah, cảm ơn Ngài, xin Ngài sức dầu lên môi miệng của chúng con để mà cái chương trình kế hoạch mà Ngài tối hôm qua con ngồi làm việc với chồng con, không biết làm sao đâu, óc con cứ tuôn ra 12 giờ đêm con vẫn còn ngồi còn viết ra, mà con thấy chương trình này rất là theo ý của Ngài, và có con cảm ơn Ngài đã cho con có cuộc họp hôm nay để trình bày lên để mà cùng thảo luận với mọi người. Hallelujah, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Con xin Chúa ban phước dầu và sức dầu cho tất cả các anh chị em của chúng con trên đường dây điện thoại này, cũng ở Việt Nam cũng như ở bên Mỹ, và nguyện Chúa sẽ thanh huyết của Chúa sẽ thanh tẩy và bảo vệ chúng con ngày đêm. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Ôi Chúa ơi, con cảm ơn Ngài, cảm ơn. Thank you so much Lord, your mercy. Oh, thank you. Cảm ơn Chúa, đa tạ Ngài. Chúng con cùng hiệp một cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa.
Amen. Cảm tạ Chúa. Cảm tạ Chúa. Xin Chúa ban phước cho chị Tina. Giờ này xin đơn giản hiệp ý với hóa trong sự cầu nguyện. Đỡ bản tiền của chị Hoa. Cha ơi, cha ơi, cha ơi, A-ba, cha ơi, giờ này con đến cùng cha ơi, chị em con. Con được bao nhiêu lần rồi, cha ơi, chúng con tin cho ngôi tiền của chị Hoa quyết lên trong người tay toàn năng của Ngài, cha ơi. Cha biết cái tấm lòng của chị em con, cha ơi, con hiểu hết, nhưng mà Chúa biết hết, cha ơi. Những điều nào mà làm cho chị em con không được sự bình an trong cái tiệm này, thì xin cha Ngài cũng vui giúp chị em con, cha ơi, xin cha Ngài. Sai khi thiên sứ mà dẫn cái người mua tiền để mua tiền cho chị em con, cha ơi, để cho chị em con cũng nhẹ nhàng, cha ơi, nhẹ nhàng bình an trong cái đời sống của chị, để chị hết lòng mà tìm kiếm Chúa, hầu việc Ngài, cha ơi. Cha biết tấm lòng của chị em con đối với Chúa, cha ơi. Khi cha cứu chị rồi thì chị luôn hướng về Ngài, cha ơi, luôn nương cậy Ngài, cha ơi. Những cái chuyện ở đời thì chị đang lần lượt để mà rút ra, cha ơi. Thì cha Ngài ơi, giờ này xin cha Ngài cũng làm việc trên cửa tiệm của chị, cha ơi. Chúng con không biết điều nào là tốt, mà cha ơi, cha biết điều nào là tốt. Trường hợp mà bạn tìm là tốt, thì xin cha Ngài sai thiên sứ để dẫn người, cha ơi, dẫn cái người mà họ có một cái tấm tin để muốn mua cái cửa tiệm, giống như một cái tiệm của chị đã có, cha ơi. Chú nhìn xuống chú biết, thì xin chú sai họ và hướng dẫn họ đến, cha ơi. Cha ơi, và xin cha Ngài cũng ban cho chị cái sự bình an, và xin cha Ngài cũng thăm viếng cái chủ của cái building ở đó, cha ơi. Để họ cũng không làm khó dễ cho chị, cha ơi. Họ không làm khó dễ, nhưng mà họ cũng dễ dãi với chị em con, cha ơi. Họ cũng dễ dãi với chị em con trong mọi sự, cha ơi. Trong mọi sự, cha ơi. Điều nào là tốt thì xin cha Ngài hãy làm thân trên cửa tiệm của chị Hoa, cha ơi. Trên cửa tiệm của chị, chúng con chỉ biết tin dâng lên cho Chúa. Mà chúng con cũng xin cái điều tốt nhất của Chúa sẽ làm cho cái ngôi tiệm của chị, cha ơi, trên cái đời sống của gia đình chị. Cha ơi, cha ơi, bởi vì cha nói với chúng con rằng trước hết hãy tìm kiếm được Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban thêm cho chị Hòa mọi điều ấy nữa, cha ơi. Chúng con vâng phục Ngài, cha ơi, chúng con vâng phục Ngài. Người chị em chúng con vâng phục Ngài, cha ơi. Đó là tìm kiếm Chúa, cha ơi, tìm kiếm Chúa. Được rồi, cha ơi, thì còn những cái việc mà tiêm tung này thì xin cha Ngài hãy gánh lấy cho chị, gánh lấy cho chị, cha ơi, gánh lấy cho chị, để rồi chị không tốn cái thời gian, không tốn công sức với những cái chuyện mà bán cửa tiệm này nữa, nhưng mà chị đầu tư cái thời gian công sức của chị vào tìm kiếm Chúa trước. Bởi vì cha ơi, cha nói rằng chúng con xây nhà Chúa thì Chúa sẽ xây nhà chúng con. Và chị em con đang xây nhà Chúa, cha ơi, đang xây nhà Chúa, xin Chúa hãy xây nhà cho chị em con. Xin cha Ngài hãy gần lấy đôi vai vá cho chị Hoa, cha ơi, gần lấy mọi sự cho chị, cha ơi. Cảm tạ Chúa, người khen Ngài, và ban cho chị cái sự bình an, cho chị sức khỏe bình an, cho chị sự vui thỏa ở trong Ngài, cha ơi, để rồi chị ngày càng thêm lên đức tin, ngày càng thêm lên cái sự hầu việc Ngài, ngày càng đem được nhiều linh hồn về với Chúa, cha ơi. Và để những cái người mà họ đang còn sống trong sự tối tăm thì họ được Chúa dùng chị dẫn họ đến nơi sáng láng, cha ơi. Cảm tạ Chúa, những người mà trong sự chết mất thì Chúa dùng chị để đem họ đến nơi cái sự sống đời đời, cha ơi. Cảm tạ Chúa, người khen Ngài. Cảm tạ Chúa. Một lần nữa tất cả anh chị em chúng con hiệp lại và trình dâng cái cửa tiệm của chị Hoa quất lên trong cái toàn năng của Chúa. Xin Chúa gần lấy cho chị em con, xin Chúa gần lấy cho chị em con và làm thêm cái điều mà chị em con đang ao ước, cha ơi, đang ao ước. Người khen Ngài. Hallelujah. Con thành kính dâng cha lời cầu nguyện trong danh thiên chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm tạ Chúa. Cảm tạ Chúa. Cảm tạ Chúa. Người khen Ngài. Rồi chứ là thì mẹ Hoa thì mà Hoa đi lấy thì họ nói là ngày mai mới thành nhớ, nhưng mà về là thấy mẹ Hoa chúc cơm cho ăn. Cảm tạ Chúa. Cảm tạ Chúa là mấy lần rồi. Nhưng mà mình cũng đuổi đó. Cái lính á, mà hắn được cản trở mình á, trong cái sự mình hầu việc Chúa đó, mình trong dân Chúa Giê-xu, hắn phải thất bại, hắn phải thất bại.
Amen, hallelujah.
Cảm tạ Chúa, cảm tạ Chúa, mình đắc thắng rồi, mình là con của vô trên môn vua, Chúa trên môn Chúa thôi. Hắn là kẻ thất bại, ma quỷ là kẻ thất bại, chúng ta là người thắng trận, chúng ta là người thắng trận. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Mọi chiến thắng thuộc về ta. Hallelujah. Chị em mình hô vang đi, mọi chiến thắng thuộc về ta. Ma quỷ chúng bay bị thất bại, chúng bay bị thất bại thảm hại. Và chúng ta là người chiến thắng, chúng ta là người chiến thắng. Hallelujah, hallelujah. Cảm tạ Chúa, ngợi khen Ngài. Hallelujah, hallelujah.
Rồi. Nên là chúng ta cười lắm, bởi vì Chúa bảo vệ chúng ta. Hallelujah.
Hallelujah. Chúng mình cầu nguyện cho đất nước Mỹ và đất nước Việt Nam.
Amen.
Từ cái người từ tôi tới Chúa cho đến con cái Chúa, từ người lãnh đạo cao nhất cho người bình an nhất, mình cầu nguyện Amen. Hết cho đất nước Mỹ, đất nước Việt Nam nói riêng và toàn thế giới nói chung. Dạ, yeah, mình cùng hiệp lại ngay. Cảm ơn Chúa.
Amen.
Đầu tiên mình cầu nguyện cho dân Israel đã, để mà Chúa nói mình cầu nguyện cho những người mà Chúa chúc phước thì mình cũng sẽ được phước. Đó. Rồi sau đó mình sẽ cầu nguyện chúng cho toàn. Hallelujah. Dạ, mình cùng hiệp lại. Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho dân Israel và phù hộ dân Israel. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên dân Israel và làm ơn cho dân Israel. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem dân Israel và làm ơn cho dân Israel. Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho gia đình tất cả anh chị em chúng con, cha ơi. Tất cả anh chị em chúng con cái hầu tử, người chồng, người vợ của chúng con, người thân của chúng con, dòng tộc họ hàng của chúng con, cha ơi. Đất nước Việt Nam, đất nước Mỹ, cha ơi, cũng như trên toàn thế giới này, cha ơi. Chúng con tin dâng những người lãnh đạo cao nhất cho đến những người dân mà bình hàn khổ cực nhất. Chúng con cũng tin dâng tối từ Chúa cho đến con cái Chúa lên trong cái tay toàn năng của Ngài, cha ơi. Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho tất cả chúng con và phù hộ cho chúng con, gia đình của tất cả chúng con. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên tất cả gia đình chúng con và làm ơn cho chúng con. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem tất cả gia đình của chúng con và ban bình an cho gia đình của chúng con, cũng như đất nước Việt Nam chúng con, đất nước Mỹ, cũng như trên toàn thế giới. Cảm tạ Chúa, người khen Ngài, cha ơi. Xin dòng huyết của tôi của Chúa tiếp tục tuôn đổ, cha ơi, tuôn đổ để gọt rửa thân thể từ đỉnh đầu cho đến bàn chân từng người một, cha ơi, từng người một, cha ơi, để ngày một được thánh sạch trong ơn lên của Chúa. Ô cảm tạ Chúa, người khen ngài, cha ơi. Xin Chúa tự do. Chúa Giê-xu, xin Chúa tự do ngự vào ngay lòng của tất cả chúng con, cha ơi, ngự vào ngay lòng của chúng con, làm chủ từ nay cho đến ngày gặp Chúa, cha ơi, từ nay cho đến đời đời, cha ơi. Ồ, cảm tạ Chúa, người khen Ngài. Để rồi không có một cái quyền lực tối tăm nào nó để nó gõ cửa của chúng con được. Tại vì nó gõ cửa mà cửa mở ra, nó thấy Chúa Giê-xu là nó phải ba đường, bảy chân, nó phải chạy trốn, lìa xa chúng con. Ồ, làm chủ, con người chúng con, cũng như ngôi nhà của chúng con, xe, những vật dụng chỗ bán cho chúng con, xin Chúa làm chủ hết, cha ơi, làm chủ hết. Thầy Linh ơi. Chúng con kinh ngài, cha ơi, kinh ngài thêm lên cho chúng con, đầy dậy ngài trong chúng con, cha ơi, đầy dậy cho chúng con, để thực hiện đến nỗi mà chúng con phải văng ra cho những người xung quanh, cha ơi, trong cái tình yêu thương, trong cái quyền năng của Chúa. Ồ, cảm tạ Chúa, trong sự bình an vui mừng. Chính trái thiền linh của Chúa, cha ơi, xin cho ngài hãy vui giúp chúng con, để mà cho chúng con nợ rồi chính trái, cha ơi, chính trái này lần lượt được nợ rồi trên chúng con, cha ơi, để chúng con đầy đủ cái chính trái thần linh của Ngài, cha ơi. Để rồi chúng con không còn một cái sợ hãi nào nữa, chúng con không còn một sự bất an nào nữa, chúng con cũng không còn một quyền lực tối tăm nào mà nó đến để nó lừa dối chúng con được nữa, bởi vì chính trái đó đã nợ rồi cho chúng con, là chúng con đắc thắng, cha ơi, đắc thắng bệnh tật, đắc thắng nghèo khó, đắc thắng mọi cái sự cám dỗ ở đời này, cha ơi, đắc thắng trong mọi sự, ô sức khỏe, mọi sự, cha ơi, hôn nhân hạnh phúc, cha ơi, các cái mối quan hệ chúng con đắc thắng, cha ơi, đắc thắng mọi sự, bởi vì Chúa ở trong chúng con, Chúa đắc thắng hơn 2000 năm về trước rồi. Giờ này chúng con cũng đắc thắng trong danh Chúa Giê-xu. Anh chị em con hiệp lại công bố rằng chúng con là những người đắc thắng thế gian này, cha ơi, đắc thắng thế gian này. Ồ, trong mọi sự, cảm tạ Chúa, người khen Ngài. Chúa nói với chúng con rằng, con ơi, con gieo điều gì thì con gặt điều đó. Giờ này chị em chúng con gieo, cha ơi, gieo điều tốt lành, điều phước hạnh trong gia đình của tất cả anh chị em chúng con, trong đất nước của chúng con, cha ơi, cảm tạ Chúa. Đó là chúng con gieo cái sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, mềm mại, trung tín, tiết độ. Chúng con gieo ra sự giàu có, thịnh vượng về thuộc linh cũng như thuộc thể, về đời này cũng như đời sau. Chúng con gieo ra cái sự tốt lành, đó là gia đình của chúng con sẽ có sự hiệp một, và tất cả của chúng con, con cái hầu từ, chồng vợ chúng con, người thân chúng con, Hãy là những người yêu mến kính sợ Chúa. Cảm tạ Chúa, mời khen Ngài. Và chúng con hết lòng tìm kiếm Chúa và gặp được Ngài. Cảm tạ Chúa, cảm tạ Chúa, cảm tạ Chúa, mời khen Ngài. Người khen Ngài cha ơi, người khen Ngài cha ơi, hallelujah, hallelujah. Con cái của chúng con sẽ là đi đằng đầu chứ không đi đằng đuôi. Trong danh Chúa Giêsu chúng con cất một bộ chúc phước, và con cái hầu tử của chúng con cũng sẽ có những người phối ngẫu là những người cũng yêu mến kính sợ Chúa. Ô, con cái chúng con cũng yêu mến kính sợ Chúa, và những người phối ngẫu, những người vợ người chồng của con cái hầu tử của chúng con cũng là những người yêu mến kính sợ Chúa, thuộc về dòng dõi thánh, dòng dõi của Đức Chúa Trời. Được Chúa thương xót, cảm tạ Chúa, người khen Ngài. Con trai của chúng con giống như những cây mọc lên mạnh mẽ, con gái của tất cả chúng con giống như đá gốc nhà chạm theo lời kiểu của đền, cảm tạ Chúa, người khen Ngài. Những người chồng người vợ của chúng con cũng được sức khỏe, cũng yêu mến kính sợ Chúa hết lòng, hiệp một, có ơn trước mặt Chúa, có ơn trước mặt con cái, trước mặt mọi người, cảm tạ Chúa, người khen Ngài. Hallelujah. Những tôi tới Chúa của tất cả anh chị em chúng con cũng được sự sức dâu của Chúa cha ơi. Những cái tôi tớ mà đi trong truyền thống thì cũng được Chúa tái sinh họ cha ơi, tái sinh họ cha ơi, để rồi họ không đi theo cái lối cũ nữa mà họ sẽ đi theo sự dịch dắt của Đức Thánh Linh. Cảm tạ Chúa, người khen Ngài. Con cũng chúc phước trên hội thánh của tất cả anh chị em chúng con sẽ là được phục hưng cha ơi, sẽ được phục hưng cha ơi, để rồi họ không còn ngồi nữa mà họ đứng dậy và họ đi ra để rao truyền danh của Chúa. Họ không còn bắt bớ chúng con nữa, nhưng mà họ hiệp với chúng con trong danh Chúa Giêsu, con công bố khai phóng điều này. Cảm tạ Chúa, người khen Ngài. Hallelujah cha ơi, hallelujah cha ơi, cảm tạ Chúa, người khen Ngài. Chúng con đón nhận điều này với tấm lòng biết ơn và thành kính cầu nguyện trong danh thánh Chúa Giêsu Christ. Amen, amen. Cảm tạ Chúa.
Amen. Cảm ơn dạ chị Hoa ơi,
dạ.
Chị Hoa,
dạ, dạ.
Nghe em biết sợ em, xin cho phép em cầu nguyện cho cô Hường được không ạ? Tại vì vừa rồi đấy, thì
dạ,
à, dạ, em
dạ nghe. Dạ mời chị Tina, rồi chị em mình hiệp lại, dạ.
Biết cô Hường có trên đường dây không, nhưng mà em cũng xin cầu nguyện cho cô Hường được sự bình an. Dạ cảm ơn Chúa hẳn. Hallelujah, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Con đa tạ Ngài, Chúa ơi. Con cảm ơn Chúa đã cho chúng con được cùng ngồi và cùng cai trị với Chúa Giêsu ở các nơi trên trời. Hallelujah. Đó là vị trí uy quyền, vinh dự mà đắc thắng, không phải vị trí của thất bại, buồn thảm hay tuyệt vọng nữa. Hallelujah. Đó là vị trí mà Chúa đã, Giêsu đã dành cho chúng con. Bây giờ chúng con chỉ cần hưởng lấy những quyền thuộc về chúng con thôi. Hallelujah. Bởi vì chúng con đã được Ngài làm cho chúng con được xứng đáng để hưởng cái cơ nghiệp của Ngài, bởi vì chúng con là con cái, là công, là sống trong sự công bình và thánh khiết, là xứng đáng là con cái của Ngài. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa đã cho chúng con được sự mạnh mẽ trong Chúa và trong quyền năng của Ngài. Chưa giờ phút này con xin cùng hiệp một tất cả anh chị em của chúng con dâng lên cô Hường và gia đình của cô Hường. Chúa ơi, xin Ngài hãy ban phước, ban ân huệ cho cô. Chúa ơi, chúng con tin rằng là cô Hường được Chúa ban phước, gia đình của cô được ban phước. Chúng con cảm ơn Ngài và tin tưởng rằng là gia đình cô Hường và gia đình cô Hường được Ngài ban ơn như là một cái khiên dây quanh bao phủ cô. Ô, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa đã chiếu sáng mặt Ngài trên cô Hường và gia đình của cô Hường, và Ngài ban ơn cho cô Hường và gia đình của cô Hường trong mọi hoàn cảnh. Cảm ơn Chúa. Mọi hoàn cảnh khó khăn, có những nan đề không hiểu nhau thì Chúa ơi, xin Chúa hãy khai phóng để mở lòng, mở tâm trí mà thảo luận, mà ngồi mà giải quyết cái gia đình của mình được bình an. Chúa ơi, cảm ơn Chúa đã đáp ứng mỗi khi chúng con kêu cầu danh Ngài. Hallelujah, hallelujah, cảm ơn Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa luôn luôn theo dõi và giúp đỡ cô Hường trong mọi hoàn cảnh. Chúa ơi, bấy lâu nay cô đã được Ngài giúp đỡ thì xin Chúa cũng tiếp tục đi theo, tiếp tục ở bên cạnh và nâng cô lên và xoa dịu những cái buồn, cái gì mà không làm cô hài lòng, buồn phiền. Ô Chúa ơi, con cảm ơn Ngài, con đa tạ Ngài. Chúa ơi, chúng con cũng cầu nguyện rằng hàng ngày Chúa đều đem vào đời sống của cô Hường những người sẵn sàng để mà chúc phước cho cô. Hallelujah, và khích lệ cho cô. Hallelujah. Chúng con cũng cầu nguyện rằng là cô Hường sẽ được những người xung quanh hợp tác và hiểu rõ được cái thiện chí trong mọi cái hoàn cảnh và cuộc sống của cô. Hallelujah, những điều gì không rõ ràng xin Chúa giúp đỡ, mở mắt, mở thuộc linh của tất cả những người xung quanh cũng như của cô Hường để thông công, để mà được mọi chuyện đều rõ ràng, để mà có sự bình an. Ôi Chúa ơi, con kêu gọi Đức Giê-hô-va Sa-lâm là thần của sự bình an đến với gia đình này cũng như đến với tất cả anh chị em dòng họ con cái của chúng con. Trời, cảm ơn Chúa, chỉ có sự bình an của Ngài là sự bình an tuyệt đối mà trên thế gian này không ai có thể mang đến cho chúng con. Con cảm ơn Ngài, con đa tạ Ngài, con cảm ơn Chúa là con làm Chúa đã chiếu rọi ánh sáng của Ngài vào cuộc đời của, vào gia đình của cô Hường cũng như cô Hường và cuộc đời của tất cả anh chị em của chúng con. Ôi, xin Ngài hãy cho chúng con được ân tứ, ân điển, sức giàu lên môi miệng của chúng con, để chúng con được ơn trước mặt mọi người khi chúng con mở miệng ra nói những điều gì, hay là tỏ ra một cái cảm xúc của chúng con. Những cảm xúc tiêu cực sẽ bị tiêu diệt, thiêu hủy ngay liền tức thì khi mà nó phát ra khỏi miệng môi lưỡi của chúng con hay là hành động của chúng con. Chỉ có những cái cảm xúc tích cực thì sẽ được biểu lộ ra để mà được ân tứ ân điển của tất cả giờ và ân phúc của những người xung quanh. Hallelujah, cảm ơn Chúa, chúng con đa tạ ngài đã, Chúa đã nhận lời cầu nguyện của chúng con và ban phước của chúng con. Hallelujah, cảm ơn Ngài, đa tạ Ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng con cùng hiệp một cầu nguyện. Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ, cảm ơn tất cả các anh chị cùng hiệp một cầu nguyện với em. Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ, em xong cho anh.
Amen, tạm tạ Chúa. Xin Chúa ban phước cho chị Tina, là cầu nguyện cho con cái nói chung, rồi cho Tương Sơn, cho cô Hương, cảm tạ Chúa. Xin Chúa cũng ban ơn chúc phước trên gia đình chị, cũng như tất cả anh chị em. Cảm tạ Chúa. Bởi vì chúng nói chưa lo phiên chứ hết ạ. Nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện là xin và sự tạ ơn. Mình cứ đi như vậy đi. Tại vì Chúa nói mình gieo cái gì là mình gặt cái đó. Thì mình cứ gieo những điều tốt đi, để mình gặt những điều tốt. Cảm ơn Chúa.
Chưa.
Cái điều này Trương Sơn nói là mẹ đừng có nói. Nhưng mà đây là mình không phải là nói về hội thánh của mình. Mình cũng phải nói những người mà lúng túng, nhiều chuyện. Nhưng mà tại vì anh chị em mình cũng có sự quan tâm trong cái... Vừa mình vừa có tấm lòng là hướng về Chúa. Và mình cũng có tấm lòng là cũng cứu mang cho Trương Sơn đúng sự cầu nguyện. Đó cho nên Hoa cũng nói ra, nói cái này để cho mình cũng biết để mà cũng mừng. Để người ngoài mà người ta hiểu là người ta nói tại sao mà. Cái đợt thì ở mục sư đi, đợt ở mục sư khác với chứ ở với chỗ khác. Hả? Nhưng mà mình trong Chúa mình thấy được đó là chương trình của Chúa. Cách đây khoảng hơn một tháng là ở hội thánh đó là hay là hai tháng gì là Hoa có nghe Trương Sơn nói về là hội thánh có họp lại rồi có đề nghị là nói Trương Sơn ở trên mục sư đó là hơi bị xa. Xa hội thánh, xa trường học đó, không tiền. Nhưng mà đợt đó họ nói họ đề nghị vậy thôi. Nhưng mà thì Trương Sơn nói lại thì Hoa nói thì con được công nguyên Chúa là ý Chúa được nên. Đó. nếu ở xa nhưng mà nếu mà tốt thì mình cứ chương trình của Chúa nói thầy đó tốt thì mình cứ ở đó. Nhưng mà đợt này hoa qua là Thương Sơn qua thì là chỗ ở mới là của Hội Thánh là có một người mà cho thuê nhà luôn á đó. Và Hội Thánh đã họ giúp nhưng mà Hội Thánh trả tiền cho người đó, tại vì họ muốn Thương Sơn ở đó để cũng có hai sinh viên du học cũng thuê nhà ở trong đó luôn, để Thương Sơn cũng có điều kiện để giúp họ luôn và cũng gần cái Hội Thánh đó hơn với kênh trường học hơn đó. Thì mình nói cái điều này để mình thấy là chương trình của Chúa để cho chị em mình cũng mừng, thì nói rằng là mình cũng cầu nguyện cho con cháu của mình giống Trương Sơn, là chứ mình coi là con của mình là tất cả mọi sự là cũng giống con chúng của mình hết á đó. Mình có sự hiệp một trong Chúa đó mà đó, thì mình cũng mừng là mình thấy được là cái điều mà Chúa làm là giống là mình nói là Chúa cũng cái đấng là sẵn sẵn á, Chúa là đấng tiếp trợ và để cho con mình giúp cho con mình ở ngõ rồi, nhưng mà nó vừa ở mà nó vừa được hầu việc Chúa nữa ha. Đó, trong mọi khi kỳ đó thì cảm tạ Chúa, cảm ơn Chúa, sau lại cảm ơn anh chị em mình rất là nhiều, là cũng có cái tấm lòng để cứu mang cho con cái mình nói chung và Trương Sơn nói riêng con sự học hỏi của Chúa nha. Yeah.
Dạ, cảm ơn Chúa. Chúa cho Chúa giúp em mở mắt ra để thấy được những cái bước đi rõ ràng để của Chúa ba năm chọn, Chúa ba chỉ chọn lựa để hoàn thành được cái sứ gọi đặc biệt đó. Alleluia.
Amen. Amen. Đó là thầy mẹ hóa chứ. Khi mà mẹ chị hóa đang còn chia sẻ là rên rồi có người vô có hóa nhận ra á. Hóa đuổi ra, hóa phải tay ra là hóa phải bấm níu một tí là con hóa phải cầu nguyện hóa đuổi đó. Rồi sau chữ anh chị em mình nữa ha. Chị ăn xong rồi chứ Hoa phải chữ đi bác sĩ. À.
Chị Hoa, em thấy mấy người lớn tuổi già khi mà họ quên đó chị, họ đi đâu họ không biết đường về. Cái họ có bán cái, em không biết gọi là cái gì trong tiếng Việt, nhưng mà giống như là cái caller ID đó, là mình đeo trong ngực mình á, giống như sợi dây chuyền vậy đó. Rồi khi mình đi có bị đi lạc á thì tìm được á chị. Chị có nghe nói cái đó không?
Còn tìm mình kêu hả?
Ừ. Là cái em thấy có người hàng xóm đây, có người mẹ đó cứ đi lạc mà có khi em thấy đi lạc các em phải chở đem về nhà em để ngồi chờ rồi họ đi về. Tại hồi xưa họ đi làm chân, cái họ để người mẹ ở nhà, đóng cửa ở nhà đó, mà bà mẹ mở cửa cái đi ra cái có khi em đi làm nó ủa sao thấy bà đi một mình lang thang, thì em đúng là biết đi làm rồi em chở em đem về nhà em cũng mấy lần vậy. Thì sau này thì em thấy là họ cho là đeo một cái gì, hình như cái đó là có cái ID gì đó, họ connect với chỗ cái agency nào đó sao đó, rồi biết cái nơi chỗ đâu đi tìm hay sao đó, em cũng không biết là nó lắm như vậy thế. Nghe nói tại vì người lớn tuổi đi nhiều khi đi vậy cũng nguy hiểm á chị, thì cái mất đi bị thiếu nước đồ này kia, đói đồ này kia, ngã trên đường này kia đó.
Thôi chưa ông xã em nói là cầu nguyện để mà ra Tết là để mà em về Việt Nam. Chị Hoa ơi, khi mà chị Hoa đi không có ai ở nhà, có một mình bà ở nhà đó, nên khóa cửa lại để bà đừng có đi ra ngoài như vậy. Ở đây cũng có bà mục sư Kiểm ở đây, bà cũng bị tình trạng đó, cái cứ mở cửa đi ra đi rồi kiếm không ra, rồi nhiều chuyện. Có khi ở trong nhà thờ, đang nhóm trong nhà thờ rồi bà đi, rồi tưởng đó là bà đi restroom mà bà đi ra luôn, rồi cái thành ra bây giờ phải có mấy người phải để ý bà đó. Dạ, nên cẩn thận và đừng có để bà đi ra mình không có thể nguy hiểm.
Mà khóa phải có cái khóa bên ngoài á cô Hồng, tại vì cái bà này khóa vậy bà mở cửa đi ra.
Dạ, mình biết tìm cách khóa sao cho bà không có mở.
Bà đi ngoài vậy nguy hiểm lắm. Cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước cho mẹ của chị Hoa và gia đình chị Hoa. Amen. Xin Chúa ban phước cho cô Hồng, cô Hồng.
Dạ, chị ban phước mọi người.
Chưa phút nữa đang đi về tấm
phước. Tại vì nhà của Hoa là hắn có cái khóa cái kiểu kia à. Cho nên là nhà mở được.
Dạ, chị phải có cái khóa ở phía ngoài nữa.
Yeah.
Nam xin kính chào và công hồng là tôi và tất cả các anh chị em ha. Em xin kính chào.
Chúc phước cho anh chị em
một ngày mới. Rồi, chị xin chào ban phước cho cả nhà. Ngày mới tốt lên. Từ nay cho đến ngày gặp Chúa luôn, không phải một ngày mà từ nay cho đến gặp Chúa ngày nào cũng được sức khỏe bình an, vui tươi. Yêu mến Chúa. Được Chúa thương, yêu thương Chúa, Chúa cũng yêu thương, cảm tạ Chúa. Rồi chưa là gửi bài.
Bài mấy chị, bài cổ hàm, bài chị Hà, bài chị Hoa, bài chị nè.
Dạ, chị bằng phước các anh chị.